Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2020. Hôm nay có sự tham dự của 28 bạn đạo Mỹ Quốc, Việt Nam, Bỉ Quốc và Pháp Quốc.
Vàng, màu xanh, màu tím mà em không biết. Nếu mà mình muốn diệt cái góc màu tím thì sao? Giống như là có chút gì mà
tạo.
Cái mà chị tên gì ạ?
Em Bảo Khanh đó chị Alice.
À, Bảo Khanh cái màu mà Bảo Khanh thấy từ ở phía giữa trán phát ra hay là ở đâu?
Từ giữa trán á chị, trung tâm chân mày á. Nhưng mà thường của em là màu vàng, xong ở ngoài là có cái mà coi như cái vàng xong chính giữa, rồi cái màu xanh á nó quần, xong rồi ở ngoài cùng hết á, cái phía ngoài cùng bao ngoài cùng là màu tím. Nó cứ ba màu vậy, nó cứ hòa vậy hoài mà. Có lúc á thì màu vàng với màu xanh nó lớn nhiều hơn, nó rõ hơn, nó to hơn. Còn màu tím thì thỉnh thoảng thì tự nhiên cái nó có cái quần ở ngoài.
Bao to hả Khanh?
Dạ.
Nó bao to bằng đầu đũa không hay là bằng cái đục dùng đầu kim?
Dạ, nó bằng ngón tay cái hả chị? Coi như cái màu vàng luôn là chính giữa, xong em thấy cái màu xanh mà màu xanh lá nó phủ cái màu vàng nó lớp ngoài, xong rồi cái màu tím là cái giống như nó quần ở ngoài cùng, em không hiểu sao.
Cái mà trong clip Monichâu, nếu mà có theo dõi á, thì trong cái Monichâu mà xuất ra đó, cái phát sáng mà xuất ra đó là những cái đầu kim nhỏ. Từ bắt đầu á, thì nó có năm màu ngũ sắc, nó nhỏ mà nó phải đều hoài, nó cứ xuất hiện hoài vậy đó, chứ không có được tắt. Và sau đó từ từ nó thành ánh sáng trắng, thì đó là bắt đầu nó tạo Monichâu, nó to bự lên. Còn mình tự nhiên mình thấy những cái màu, ví dụ như màu xanh hay màu xanh, mà xanh da trời mới đúng nha, chứ màu xanh lá cây cũng chưa nghe nói. Chỉ có màu xanh da trời á, với màu vàng, với màu trắng là những đó là màu minh triết. Ba cái màu đó là màu minh triết. Thì cái đó có cái cũng giống như cái sự phát ở trong người mình ra thôi, chứ chưa có phải là hình thành một cái gì hết, chỉ mới có phát từ trong người mình ra thôi.
Thì lúc đầu của em thì nó nhỏ thôi, giống như lúc đầu thì mà mình mới tập trung á thì nó chỉ là nhỏ thôi. Nếu mà mình ngồi lâu hơn á, cái thời gian sau này thì nó mới lớn. Nhưng mà có cái là cái màu vàng lúc nào nó cũng là ở cái chính giữa, xong rồi nó có giống như một cái vòng tròn bao cái màu vàng lại mà là màu xanh, xong rồi ở thỉnh thoảng nó hiện ra cái màu tím, mà cái màu tím nó giống như là tím hơi hoa cà chút xíu, nó quần vậy đó. Thì em có nghe
cái màu đó màu buồn á, màu lo lắng rồi.
Dạ, với em nói không biết là lúc mà nếu mà được, không biết là giống như là mình làm sao để mình có thể cho nên thay đổi cái
đó. Nhìn trên Bảo nói đi.
Cái đó thì mình phải hướng thượng, mình niệm Phật để mình giải tất cả những cái nghiệp tâm của mình ra, thì lúc đó nó mới nhẹ được. Khi mà mình còn lo buồn là mình để mình cũng như mình hút những cái chuyện trần trược vô nhiều á, cái chuyện thế gian á, chuyện thế gian mà mình đặt nặng nó thì tự nhiên mình phải lo buồn nhiều, thì tự nhiên cái tâm mình nó bị nặng, thì nó phải phát ra những cái màu tím lo âu. Còn mình buông bỏ, mình niệm Phật, mình buông bỏ, mình hướng thượng á, mình coi cái chuyện thế gian là cái chuyện tạm á, thì mình không có đặt nặng nó nữa, thì tự nhiên nó phải nhẹ. Vì mình niệm Phật mình giải nó ra, tại vì mình đem nó vô bằng điển thì mình phải đem dùng điển giải nó mới ra, chứ mình lý luận nó không có ra. Rồi còn có ai có gì đóng góp nữa không?
Cảm ơn
bà,
chị
Alice. Em coi chuyến về cái hồi tuần rồi đó, tại vì cái mình chưa có kết thúc cái khai mở trí tuệ đó. Tại khai mở trí tuệ thì vài tuần tới nó ăn ra, nhưng mà có hai cái điểm mình có nói về đốc mạch, cái nhâm mạch. Thì lúc đó anh Bảo có nói là đốc mạch thông trước rồi mới tới nhâm mạch, nhưng mà em thì em nói nhâm mạch thông trước. Thì em muốn mọi người nghe hai cái clip này, sau đó em sẽ nói thêm ha.
Sao pháp luân là nói đầy dúng đầy ngực,
cho nên màu đầu là tại sao dùng cái nguyên khí của vũ trụ nó mới đủ sức mạnh mà đã để mở những cái khuyết ở trong hai cái việc đó. Nó hít vô bên đây, hít vô chút, mai hít vô một chút, lần nó kéo dài thì nó mở cái đâm cái nhâm mạch, nó mở được rồi là nó đi tới cái chỗ thì lần nhiệt vô rồi tới cái đốc mạch, nhâm mạch mở xong nhấp đốc mạch nó mới mở đó. Nó đi một vòng như cái vòng anh nói, nhưng mà không có thể cho người ta biết. Những người ta biết, người ta nói bây giờ tôi kéo xuống hỏi ông, mà hỏi chứ không có đi được. Thành ra cái tư tưởng của nó cứ kéo xuống hỏi ông, mà nó không làm. Còn đằng này người ta cứ hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ làm, bộ đầu là nó đã đi tới hỏi ông. Automatic tự động nó phải mở xuống, cái đó không cần nhắc. Nếu nhắc là người phàm, người ta nói ồ, ông này ông ấy đi xuống hỏi ông. Tôi cũng nói, tôi đi, tôi không chưa làm gì mà tôi muốn đi nhanh hơn, tôi đi xuống hỏi ông. Mấy nó khùng, nó chưa có làm, thành ra nó không có chứng minh được. Cho nên nhiều người đọc kinh này kia nọ, nói lý thuyết Chúa thao thao bất tuyệt, nói lý thuyết Phật là thao thao bất tuyệt, bản thân chưa. Nói cái dục không là dục không được, cái tâm bấn loạn mà không sửa được. Cho nên đằng này ta lấy nguyên khí của vũ trụ giải tỏa sự bấn loạn đó, thì phải thực hành và đi tới kết quả như anh nói, nhưng mà không thể nói được. Để tự nó cảm thấy mà nói là tôi đem xuống hội âm, mà đem vô đốc mạch ra này kia cái nọ, làm loạn cho những người nghe. Và cái trong thực hành nó đạt được, tôi đi tới đây tôi thấy cái này, cũng như bây giờ người ta qua đây bên Việt Nam qua đây, cứ đi làm rồi chị sẽ vui. Chứ không nói chị đi làm chị lãnh tiền rồi chị sẽ lên làm sếp, rồi nó tùm lum cái óc nó loạn. Chị đi làm rồi chị sẽ vui, tới tháng này lãnh lương thấy nó vui, rồi từ nó lấy lãnh lần lương nó vô nhà băng nó mở cặp. Chị làm đi làm nữa chị sẽ thấy thì người ta không có loạn, mà mình cách nghĩa một đống mà người ai cũng muốn mau hết, ai tu cũng muốn thành Phật hết, ai ở thế gian cũng muốn làm nhà giàu hết, rốt cuộc là giàu nghe lý luận thét rồi mang máng trong đầu óc hoặc không có thực hiện được. Còn trong thực hành nó sẽ mở ra, với cái trật tự của xã hội có, mà trật tự của tiểu vũ trụ này nó có, thì anh nói đó là cái trật tự. Nhưng mà cái trật tự làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ trở về với cái trật tự tự nhiên đó. Cho nên tôi khuyên không nên nói cho những người mới tu những cái việc đó, nhưng mà chỉ cho người ta thực hành đại rúng đại ngực tung lên bộ đầu, rồi sau này nó mở tự nhiên, nó nói những cái đó, nó nói trong cái chân thức của nó, thấy tôi đã đi tới đó, tôi được mở rồi, một vòng quanh trong tiểu thiên địa tôi đã thấy những cái. Nó biết thôi chứ không được nói được. Nói người khác là loạn, bởi vì người khác cái trí người ta chưa mở, người ta chưa hành, người ta chỉ có ý lại thôi, rồi là làm khổ cả đó. Cho nên tôi khuyên những người tu mà thanh nhẹ rồi, chỉ cái lúc ban đầu mình học cái gì thì mình phải chỉ lại người ta lúc đó thôi, không có nói thêm nữa. Rồi ta đi được giai đoạn đầu rồi, tới đó họ nói ra mình mới xây dựng cho họ.
Khi mà chúng ta làm chứng minh để chi, để cho cái đốc mạch nó thông, nằm ngửa hít vô thở ra, đó là làm cho nó thông và lấy luyện cái khí, nó trụ cái trung khí và nó sưởi ấm cái thận, thì nó mới mở cái đốc mạch từ phía sau đi tới trước. Rồi đốc mạch thông rồi nhâm mới thông, nhâm đốc mạch tương thông là con người bất bệnh.
Rồi cái hai cái clip này phải nghe rất kỹ, và cái clip khai mở trí tuệ, nếu mà mọi người có nghe sứ đạo vô vi trong đó thầy nói rất là rõ. Bởi vì trong cái clip, trong cái khai mở trí tuệ thì nó có hơn 10 cái clip là thầy nói khai mở đốc mạch trước, có một đến hai cái clip là nói nhâm đốc mở trước, nhâm mạch nó mở trước. Nhưng mà đó, cái kết luận cuối cùng á, em theo dõi hết tất cả các clip đó đó, thì em thấy có hai vấn đề thầy nói: đốc thâm nhâm chuyển. Và cái vấn đề thầy nói là hạ thừa âm thông rồi á thì thượng thừa nó mới an, mà hạ thừa mà không có thông thì thượng thừa nó không có an. Và có một cái nữa là thầy hay nói thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên á hai cái vấn đề này phải đi cùng một lúc. Mặc dầu thầy nói là cái này trước cái này sau, cái này trước cái này sau, nhưng mà nếu có thông cái đầu trước thì cái ở dưới đó cũng phải thông, nếu không thông thì ở dưới này nó cũng quậy quậy ở trên cũng không làm gì được. Cho nên cái vấn đề mà khai thông đốc mạch đó, không có dám khẳng định 100% là nói đốc mạch trước hay nhâm mạch trước, tại vì thầy nói hai cái clip hoàn toàn có cái sự sắp xếp theo cái trật tự của nó, thì phải nói là lặp lại trật tự theo cái trình tự của nó. Nhưng mà theo em cái kinh nghiệm của em và theo cái suy nghĩ của em á, thì cả hai cũng phải mở cùng một lúc thì thông cùng một lúc thì mới được. Tại vì cái thông mạch với thông nhông đốc mạch này nó rất là cao, cao lắm. Không phải đơn giản mà nói nhâm đốc tương thông là một cách đơn giản đâu, rất là khó. Nếu mà ai có theo dõi cái clip đó thì sẽ thấy được tại sao nó khó.
Rồi, còn gì nữa?
Ủa chị, vậy nhâm mạch là cái gì? Nhâm mạch ở đâu mà đốc mạch ở đâu chị?
Dạ, để em nói trước. Ủa,
để khoan, nãy thầy nói làm chứng minh để đốc mạch thông.
Đốc dạ, đúng, mạch đúng.
Rồi mới nhâm mạch mới chuyển hả?
À đúng vậy em.
Đốc thông nhâm chuyển, tại vì cái pháp luân chuyển mình nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái đốc mạch nha. Mình ban đầu em tưởng là nhâm đốc nhâm mạch nhưng mà không phải, là đốc mạch.
Tại vì khi mà mình thở, dụ cho mình thở pháp luân thường chuyển hay là pháp luân chiếu minh cũng vậy, khi mình hít vô đầy bụng thở ra xẹp bụng thì nó ép vô cái thận, mà khi nó ép vô cái thận thủy thì tự nhiên cái luồng điển ở dưới nó xông lên thì nó mới bắt đầu nó khai thông cái đốc mạch. Mà khi cái đốc mạch nó khai thông rồi đó thì nó mới qua tới cái nhâm mạch. Nhưng mà khi mà cái đốc mạch mà mới nó muốn khai thông hết 100% á, là cái ở dưới đốc, như Eli nói nãy á, là cái nhâm mạch nó phải thông hết luôn. Thành ra hai cái mà 100% á, là hai cái hình như là cùng một lúc luôn.
Tại vì thầy nói đốc thông thì hỏa căn nó mới giải tỏa. Nếu không ở dưới nó động, ở dưới động ở trên đây làm gì không được. Rồi, cái câu trả lời của Tú á, cái nhâm đốc là từ cái phía dưới cái lưỡi, cái môi dưới của mình đi tới ngay chỗ cái thận thủy, rồi cái đốc mạch là từ cái thận thủy đi lên cái phía trên của cái môi trên.
Theo anh biết thì nó xuống tới cái hội âm á, chứ không có tới cái thận thủy đâu. Từ
thì hồi nãy ông thầy Tiêu không có nói ra cái hội âm, hồi nãy thầy có nhắc.
Nhưng mà trong cái hình vẽ nó vẽ từ cái hội âm á, là từ cái môi trên, môi dưới á, đi tới cái hội âm á, là cái đó là nhâm mạch. Rồi từ hội âm lên tới cái môi trên á, cái đó là đốc mạch. Nếu mà theo cái đường vẽ đúng là như vậy á.
Nhưng mà thầy không cho nhắc cái đó, thầy bắt từ từ không, bắt đầu
không cho nhắc là, không cho nhắc là mình không có nên nói đến vấn đề đó. Dạ. Khi mà mình định nghĩa cái nhâm với cái đốc á, là mình phải định nghĩa cái đó thì nó chính xác hơn.
Nhưng mà thầy không, em chưa có clip nào thầy định nghĩa từ cái hội âm, chỉ có định nghĩa từ cái chỗ thật thủy đi lên tới cái
không, trước tại vì thận thủy là tại vì khi mà mình thở là nó ép vô cái thận thủy trước, thành ra cái đốc mạch nó sẽ khai mở từ đó lên. Nhưng mà nếu mà mình nói về châm cứu đi, cái đốc mạch nó đi từ đâu, cái nhâm mạch nó đi từ đâu thì cái đó nó chính xác hơn. Mặc dù thầy không có giải nghĩa nhưng mà cái không có theo cái châm cứu thì nó đi vậy.
Dạ thì cái châm cứu thì em không có nghiên cứu, nhưng mà em chỉ nghiên cứu trong cái clip của thầy. Thì thầy coi, nếu mà ai có coi được cái clip khai mở trí tuệ thì sẽ thấy rất rõ thầy chỉ. Thì chỉ những cái điểm mà nó đi và cái dòng nó đi như thế nào. Nếu chỉ sai là không có đúng. Tại vì nếu mà ai có coi trong cái pháp luân thường chuyển, thầy có một cái pháp khác đó, đi ngược lại đó, đi từ trên đầu đi xuống dưới đó, đi ngược lại đó, thì sẽ dục. Thì cái của mình là đi ngược lại, mình đi từ cái môi dưới đi lên, cái dòng trên, cái dòng điển nó quay như vậy đó, cái dòng vệ tinh nó quay như vậy. Thì coi trong cái hình đó thì nó thấy. Tại đây em diễn tả thì không có hình.
Rồi, còn gì nữa không?
Rồi, thì em nhắc lại là nhâm mạch là từ cái môi dưới đi xuống thận thủy thôi phải không, theo như thầy.
Xuống
theo thầy là đi xuống dưới hội âm.
Xuống dưới, dưới hội âm là ngay chỗ cái hậu môn của mình á.
Dạ.
Rồi từ cái hậu môn đó, từ hậu môn mà mình lên vòng qua sau lưng mà lên tới cái môi trên á là đốc mạch.
Đốc mạch.
Anh biết tại sao mà em không có nhắc nhiều tới cái châm cứu không? Tại có những cái huyệt có thầy nói trong châm cứu khác, người châm cứu nói khác, chỉ diễn giải về cái huệ tâm cũng nói khác nữa. Cho nên em không có theo cái đó, em chỉ theo thầy nói sao em theo vậy thôi. Còn cái huyệt mà có những người mà nằm ở trong nghiên cứu về y học nhiều á, thì họ nói cái huyệt khác.
Thiệt ra thầy không có định nghĩa cái nhâm mạch với đốc mạch, thầy chỉ nói nó khai thông bằng cách nào thôi. Mà khi mà thầy cắt nghĩa về cái khai thông đốc mạch đó, là đương nhiên nó đâu có bắt đầu từ cái dưới hậu môn nó lên. Nó bắt đầu là nó bắt đầu từ cái chỗ cái thận á, tại mình ép vô đó. Mình thở mình ép vô đó thì thầy chỉ cắt nghĩa từ đó nó ép nó sung lên thôi. Chứ thiệt ra cái phần dưới không có cái gì khai thông hết trơn á. Tại vì cái dòng điện nó chạy thì nó sẽ chạy dòng thôi, chứ cái dòng dưới đó, mình khai thông cái đốc mạch là mình khai thông từ cái thận thủy trở lên thôi. Chứ thầy không có cắt nghĩa là mình khai thông từ cái hậu môn lên.
Dạ, cho nên em không có theo cái đó.
Anh Bảo ơi, cái này em nói, em trình bày riêng cái cá nhân của em nha. Hồi đó khi mà em gặp thầy đó thì ông giải thích rõ ràng cái đó lắm. Từ nhâm mạch mở đó là mở từ nhâm mạch và lên tới đốc mạch. Nhưng mà trong cái chu luật của âm dương mà của châm cứu á, trong nhâm mạch tới đốc mạch nó y vậy đó. Tức là từ cái phần mà môi dưới đó đi xuống hội âm á, thì thầy nói á, cái dòng điện nó phải đi xuống hội âm rồi nó mới đi lên xương sống lên một hậu. Nhưng thầy nói pháp, cái pháp của mình á, là tại vì là đúng của nó là người tu ở trên núi á, thì phải có thầy theo kèm. Thầy cái đó rất là hư, rất là nguy hiểm, nhưng mà đó là con đường duy nhất. Thành ra thầy nói khi mà đi qua cái pháp mà cho tổ nói là đời đạo song tu á, thì do là chúng ta không phải trên núi mà vướng bận những cái chuyện ở thế gian và có cái chuyện vợ chồng, cho nên cái pháp luân thường chuyển của mình là chỉ có phải trước khi thở là phải đầy rút, đầy ngực tung luôn vào, rồi tự động cái luồng điện đó nó đi, chứ mình không có chủ ý một cái gì hết. Thì nếu mà người nào đủ trình độ căn duyên á thì nó mở theo cái lưỡng nghi hợp nhất luôn. Còn cái nếu mà không á,
nói về cái khai mở thì đương nhiên rồi, mình hành cái pháp mình không có được dẫn điển. Cho nên cái pháp của mình là cấm dẫn điển, là mình không có được nghĩ tới mình không có được nghĩ tới cái luồng điển nó chạy như thế nào.
Cái căn bản
cái luật thứ nhất khi mà mình hành pháp vô vi là mình không có được nghĩ là cái luồng điển nó chạy như hướng nào, mình không có được dẫn điển, cho nên mình cứ theo cái lời thầy ở đây là mình mổ xẻ để mình hiểu thêm thôi, chứ không phải là để mình theo dõi cái luồng điển đó là sai. Phải cẩn thận cái điểm đó thôi. Nghĩa là mình biết là nó khai mở như thế nào.
Về lý thuyết á, là nó chạy phải xuống hội âm rồi nó lên. Nhưng mà
không, thì bây giờ cái mà thầy nói á, mình chỉ dựa lên những cái gì mà có thâu văn thôi. Còn những cái gì mà thầy nói không có thâu văn á, mình không có nên nói đó, tại vì tam sao thất khổ, cái đó nguy hiểm lắm. Mình dựa trên những cái gì mà thầy nói không á, mình suy nghĩ mình cũng phải dùng cái sáng suốt của mình để mình tìm hiểu coi cái nào đúng cái nào sai. Rồi bây giờ nếu mình dựa lên những cái gì mà ông thầy ông nói cho người này cho người kia nghe mà không có thâu văn á, cái đó mình không có nên bàn. Nếu mình hiểu là mình để đó thôi, không nên bàn. Mình bàn không.
Nhưng mà em biết cái căn bản là mà nhâm nó mở trước.
Không, cái đó là anh nói vậy thôi, nhưng mà trong băng ông nói rõ ràng cái đốc mạch rồi tới nhâm mạch rồi anh cắt nghĩa làm sao? Anh đâu có cỡ 10 cái cuộc băng ông nói từ đốc mạch rồi mới tới nhâm mạch, mà chỉ có 2 cuộc băng ông nói từ nhâm mạch tới đốc mạch, rồi bây giờ anh cắt nghĩa làm sao? Anh phải dùng cái sáng suốt anh truy tầm cái chân lý, rồi lúc đó anh mới hiểu tại sao ông nói hai cái. Mình đâu có dám nói ông thầy mình mâu thuẫn, nhưng mà tại vì mình chưa hiểu ông muốn nói gì thôi. Thì bây giờ mỗi người hiểu theo cái trình độ của mỗi người có thể nói ra đây để chia sẻ gì thôi, chứ không ai dám quả quyết là đúng, tại vì không có cái lời nói nào. Hai cái, nếu mà bây giờ đem cái lời nói của ông thầy ra thì mình sẽ nói ông mâu thuẫn, mà thiệt ra ông qua vào mâu thuẫn, mà có thể ông nói một cách nào đó mình chưa hiểu thôi, rồi chừng nào mà mình đạt tới đó mình sẽ hiểu rõ hơn ha. Rồi tiếp tục còn gì nữa không?
Dạ, chỉ có chút xíu đó thôi.
Vậy thôi, vậy bây giờ mình qua bài mới ha.
Dạ.
Vậy thì bây giờ mình qua bài mới liền. Tuần này mình học bài Hạnh Đức. Để coi thiếu người chị qua sao chưa vô để kêu chị. Ủa, vô rồi mà.
Rồi. Em. Hello, anh Bảo ơi.
À.
Anh Bảo nghe em nói không?
Nghe, muốn nói gì, qua muốn nói gì.
Hồi nãy giờ sao em hello hoài, không ai nghe em.
Tại vì không có mở mic, có mấy người muốn phát biểu trước khi phát biểu về bấm vô cái màn hình coi cái mic của mình nó có mở không nha. Coi cái micro của.
Em không biết. Em thấy em mở mà tại sao mà em nói không được. Anh Bảo em muốn hỏi là theo như chị Ellie nói đó là phải mình nhâm đốc, phải mở, phải cùng một lượt hạnh bảo mới đúng.
Không, cái đấy thì bây giờ hiện thời á, cái tài liệu của mình đang có là có hai cái clip mà thầy nói từ nhâm mạch nó mở trước rồi mới tới đốc mạch, rồi 10 cái clip nó nói từ đốc mạch mở trước rồi tới nhâm mạch. Rồi bây giờ nếu mà mình suy luận theo cái hiểu á, mình biết là thầy không có mâu thuẫn, nhưng mà ông nói có thể là mình không có hiểu rõ ông muốn nói gì. Nhưng mà theo cái...
Nhưng nếu mà nó xong mình biết được là nó mở hay không mở,
cái đó là chuyện khác nữa, cái đó là một đề tài khác nữa. Mình mở cái đó là mấy bậc mấy bậc cao siêu lắm mới mở được, chứ mình mở thông thông cho nó chạy chạy gì thôi, chứ mình không có mở toàn dạng đâu. Như này nó có thể khai mở chút xíu gì thôi chứ, nhưng chưa có mở tới 100%. Mở tới 100% là cũng như là mình đạt được một cái pháp rồi đó.
Ok đó,
cũng đạt được
một cái pháp. Anh bảo
hả,
cái trong cái khai mở tâm trí tuệ á, thì thầy có nói cái bước mà bước bắt đầu á, thì là lắc cái đầu với lắc cái chỗ cái lưng, cái xương sống nó rắc rắc ai nghe được cái đó rắc mới thôi. Còn cái cuối cùng mà đi tới cuối cùng á, nó cao lắm, chỉ còn Phật mới đạt tới thôi.
Em có nghe thầy nói là khi mà mở đốc mạch á, thì là cái môi là môi trên đốc mạch, là môi trên thì là nó tê mà em không biết là nó tê như thế nào. Tê giống như là mình bị tê chân, hay là mình khi giống như mình tê giống như là nó là sao, em không biết, tại vì em muốn biết cho chắc vậy thôi.
Không, thì bây giờ cái đó không biết thầy có để tài liệu lại không, thì cái đó Eli thầy có thấy thầy để lại tài liệu nào gì mà về cái môi trên mà bị tê không?
Không, chưa nghe, em chỉ có nghe thầy nói là cái đầu bị rắc rắc, có nhiều người bị rắc rắc, với lại cái chỗ cái thường xuyên sống rắc rắc thôi, chứ chưa nghe bị tê.
Em có nghe nhưng mà em quên trong cái đoạn nào trong sứ đạo.
Thầy có biết cái nào ấy chỉ, tại nhiều khi có đó mà nhiều khi mình không thấy.
Em muốn hỏi đó là thí dụ như là cái chính giữa mình trán mà nó xoáy mạnh đó là cái gì, là sao vậy anh bảo?
Xoáy giữa trán hả?
Dạ.
Giữa trán là cái luồng điển của mình đó, thì nó sẽ khai triển đi từ cái trung tâm chân mày, rồi nó chạy lên tới giữa trán, rồi nó lên tới mỏ ác, rồi nó lên tới cái trung tim bồ đầu. Thì có cái sự diễn tiến của cái luồng điển mà nó tập trung, nó khai mở, thì nó khai mở tới chỗ nào thì cái điển nó sẽ nặng ngay chỗ đó thôi. Cũng như thầy lúc đầu thầy nói, thầy kêu mình niệm Phật nhìn giữa trung tâm chân mày, rồi sau đó nó lên tới giữa trán thì mình niệm ngay giữa trán. Luồng điển nó tiến triển theo cái chu trình của nó là vậy đó. Nó đi từ cái trung tâm chân mày lên tới cái đỉnh đầu đó, nó có nhiều giai đoạn đó. Giai đoạn giữa trán là trung thiên, rồi lên tới cái mỏ ác là bồng lai, rồi lên tới cái đỉnh đầu là Phật giới.
Hồi năm ngoái em có nhớ, mà năm ngoái bữa thì nói anh bảo nói gì niệm Phật em quên chết, em nhớ lại, mới nhớ lại thôi, là hồi năm ngoái đó em có khi cái trán của em nó xấy mạnh lắm, nó xấy mạnh lắm, thì trong lúc hãng em làm thì rất là nóng. Khi mà cái trán em nó cứ xoáy mà em lại nghe tiếng nói, em thấy nó hơi hơi lạ, mà em thấy vừa buồn cười mà thấy sao hơi lạ, nó biểu chứ khó chịu quá, đừng có niệm Phật nữa đi. Thì mà em nghĩ sao, ủa tại sao cái tiếng nói đâu ra mà sao kỳ vậy, là bị mực mà nó xoáy cái trán em, nó cứ xoáy cái trán em. Cái em nghĩ chứ mình thử không niệm Phật nữa coi nó có hết không. thì em ngưng niệm Phật, thì em nghĩ em thấy như là 1-2 ngày sau nó hết. Em có nói chuyện đó khi mà đi dự đại hội, em có nói với chị Quý, thì chị Quý nói chứ tại sao ủa vậy, rồi biết chừng nào nó trở lại, đúng không anh bảo? Lâu lắm nó mới trở lại anh bảo.
Bây giờ thì mình cái gì nó phát triển là mình phải để nó phát triển, mình không có nên động.
Tự nhiên mà thầy lại có nói lặp lại tự nhiên,
mình không có nên động, không bất cứ gì mình thấy cái gì cũng không để ý, cũng không quan trọng, cũng không có nên động á. Nó không phải cái chuyện gì mỗi chút là mình lo, mình để ý, mình cứ lo tiếp tục cái cuộc hành trình của mình thôi, cái đó là quan trọng. Chứ còn mình để ý chuyện này chuyện kia là mình dừng chân tại chỗ rồi. Cái sự phát triển đó là vô cùng, chứ đâu phải chỉ có nhiêu đó. Mà dạ, mình nghĩ có bao nhiêu đó là tự mình giới hạn cái mức tiến của mình, cứ để tự nhiên nó phát triển tới đâu thì kệ nó, miễn đừng có chạy bậy thôi, chạy bậy để kéo lại thôi. Rồi, tiếp tục. Giờ qua tới bài thư ngõ của tuần báo Phát triển Điện năng số 1308 tuần này ha. Hạnh đức. Hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt, học hỏi chính mình tự quán thông, duyên lành sẵn có, duyên trời độ, thành tâm tu học, tâm tự phát, Rồi bây giờ mình bàn về mổ xẻ về hai chữ thành đức. Khi mà mình nói tới hai chữ thành đức, các bạn nghĩ tới cái gì? Trong đó nó có hai chữ, là một cái hạnh, cái đức. Hồi đó mình mấy tuần trước mình có học bài đức hạnh, bây giờ tuần này mình học bài hạnh đức. Rồi khi mình nói tới hạnh đức có gì để nói? Hồng Đức có gì nói không?
Dạ. Dạ em chào anh Bảo, các bạn đạo. Dạ em, theo em hiểu là hạnh, cái đức là cái gạch nối giữa cái hạnh với cái phước. Là mình khi mình muốn có cái phước á, là mình phải có cái đức, mình mới có được cái phước. Mà mình muốn có cái đức á, thì mình phải có cái hạnh.
Cái hạnh đi trước ha.
Dạ, cái hạnh đi trước. Thì cái hạnh là cái mình phải tu sửa cái tính tình của mình. Giống như thầy nói tu là phải sửa đó.
Lập hạnh. Cái đó kia
là lập hạnh.
Lập hạnh. Rồi.
Phải lập hạnh trước thì mình mới có được cái đức.
Mình lập hạnh trong khi lúc mà mình lập hạnh á, ngoài cái sửa tâm, sửa tánh á, mình còn làm cái gì để mình lập hạnh tiếp không?
Dạ, thì bình thường là mình tu sửa tính tình, rồi tiếp theo là mình phải lập hạnh, là mình phải hành pháp.
Là hành pháp, hành pháp, rồi mình lập hạnh là sửa tâm sửa tánh đó. Rồi ngoài cái sửa tâm sửa tánh nó còn cái gì để mình tạo cái hạnh không? Tạo cái hạnh đức cho người tu không?
Dạ là mình phải phát cái hạnh nguyện tu để giống như là để mình giải thoát, tự giải thoát cho mình và tự tha và độ tha đó.
Rồi cảm ơn đức. Vậy có các bạn đạo nào có cái gì đóng góp về cái hạnh không? Ngoài cái những gì mà đức đã đóng góp, các bạn có gì để đóng góp thêm không về cái hạnh? Mình cần có những cái hạnh gì khác?
Dạ thì giống như là có nhiều hạnh là như bố thí này nọ, như các bố thí thì cũng nhiều cách để bố thí, như các anh chị như là Bảo, như công việc của anh chị là đang bố thí nè, như là chị Elise cũng đang bố thí cho chúng em, giống vậy đó là một cách lập hạnh.
Rồi nó có một cái hạnh bố thí, rồi có thêm cái hạnh khác không?
Dạ thì giống như ý em muốn nói là cái sự phục vụ á, là một
phục vụ. Rồi có cái hạnh gì khác nữa không? Mình trên con đường tu mình cần rất nhiều hạnh á.
Đó phải nó phải tiếp sự hy sinh không vậy?
Hy sinh cũng là một cái hạnh á. Yeah, mình cũng phải dấn thân hy sinh đạo đức á. Hy sinh cũng là một cái hạnh.
Thầy nói nhịn nhục cũng là một cái hạnh.
Đó, nhịn nhục là cũng là một cái hạnh rất cần thiết cho con đường tu học, để cho mình có thể tạo được cái đức. Tại vì mình thiếu mấy cái hạnh đó, mình khó thực hiện được cái đức lắm. Rồi bây giờ còn cái hạnh gì khác nữa không? Mình nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi đó. Còn gì hạnh
nữa? Em xem hạnh từ bi nè. Hạnh từ bi.
Hạnh từ bi, rồi gì nữa? Hạnh từ bi là trước hết là cái gì biết không? Hạnh từ bi nó khởi đầu bằng cái gì biết không?
Tha thứ anh, tha thứ.
Từ bi là phải biết thương yêu mình trước.
Thương mình đó.
À, thương mình.
Giúp đỡ cho chúng sanh là bố thí cho nó đó. Là trước hết là cái căn bản mình đi là phải như vậy. Trước khi mình biết thương yêu người khác, mình phải biết thương yêu mình trước. Là mình phải từ bi với chính mình. Mình phải bố thí cho lục căn của mình. Đó là cái hạnh đầu tiên mà mình phải làm. Rồi mình đi tới cái từ bi thì nó cao siêu lắm. Thì từ nó càng mở ra, thì cái từ bi nó càng ngày càng mở rộng, phải không? Rồi có một cái hạnh nữa, nó cũng dính líu tới cái sự phục vụ nữa. Là nãy mình có nói cái hạnh hy sinh nè, rồi phục vụ nè, phục vụ vô quái ngại, nghĩa là mình không có nại hà bất cứ cái khổ cực nào hết đó. Bất cứ cái chuyện gì giúp đỡ người khác là mình làm, thì khi đó là mình mới bước qua cái đức. Cái đức là mình phải xây dựng, mà mình giúp đỡ cho tất cả mọi người lúc nào cũng vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh giúp đỡ vô quái ngại cho tất cả mọi người. Thì từ từ cái công việc làm tốt đó mới được ai nhìn nhận, mà nó được gọi là cái đức. cái việc làm ở thế gian, ai nhìn nhận nó mà để cho nó trở thành một cái đức. Chứ mình đâu có nói mình làm việc, mình đâu có nói mình có đức được. Cái đó ai phải nhìn nhận cái đó rồi mới, cái đó nó mới thành cái đức. Chứ không phải
cha
hả?
Đức cha
nói, không, nói về chuyện thế gian thôi. Khoan, nói về chuyện ở trên nè. Nói chuyện thế gian nè. Mình ở thế gian nè.
Hỏi sao? Chị Hồng á. Hỏi chị Hồng mới đúng á. Chị Hồng anh Tươi á. Hồng Tươi anh Sáng.
Uh-huh.
Cái bài này đưa ra rồi á. Lâu lắm luôn á.
Uh-huh.
À, hello mọi người. Có nghe thấy chị Mạnh không?
À nghe. Vô hồi nào vậy?
À, hôm nay chị Mạnh đang nghe cái phone của Sáng thôi. Cho nên tại vì chứ connect được. Nhưng mà không sao, để kỳ sau connect. Tại giờ này bị hơi kỹ thuật chút xíu.
Rồi.
Để khi nào học xong rồi connect sau.
Rồi, giờ Kim Anh Kim Anh đóng góp đi.
Dạ mọi người, lâu quá rồi không có liên lạc với bạn đạo. Hơi... Ok, giờ Kim Anh đang nghe ké mọi người nói chuyện nha. Khi nào mà...
Rồi, khi nào muốn phát biểu thì cứ phát biểu ha.
Dạ, ok, cảm ơn.
Rồi, bây giờ tới chị Đức. Bây giờ mình đang đi tới cái Đức nè, ai nhìn nhận?
Em nghĩ bạn đạo nhìn nhận trước anh, giống như bạn đạo ông Khu trước.
Rồi, có ai có ý kiến gì khác không?
Theo em thì tất cả mọi người ở thế gian ấy, mọi người đều nhìn nhận cái việc đó là đúng, việc đó là hữu ích cho chung, là tốt cho chung.
Thì... À, đó là cái giai đoạn đầu, là tất cả mọi người ở thế gian đều nhìn nhận cái chuyện làm đó là đúng, là tốt. Thì cái đó người thế gian, ở thế gian ta gọi cái đó là đức.
Chưa đủ.
Rồi, giờ đi bổ túc đi.
Thôi bây giờ để cho mọi người nói hết đi.
Có ai cần nói nữa không? Không nói, Eli nói à. Rồi, không ai nói hết, Eli nói đi.
Có Khanh hay nghe sư đạo, chị Hồng cũng hay nghe.
Nghe là mà chưa có đem vô được. Giờ Eli nhớ thì Eli nói trước đi.
Rồi, hẳn bài này học rồi, cách đây cũng 4 tuần à, anh nhớ là vậy, 45 tuần. Tại em quên là tại vì em nhớ là mọi người biết hết rồi nên em không có coi lại, nhưng mà em chỉ nhớ đó. Hạnh á, mình còn quên một cái hồi nãy giờ mọi người nhắc hết rồi ha. Hạnh hồi nãy giờ là mình nhắc là hạnh từ bi, rồi hạnh bố thí, hạnh phục vụ, hạnh hy sinh, nhà duyên dấn thân, hy sinh đạo đức, tất cả những cái hạnh đó, hạnh nhịn nhục.
À.
Tất cả những hạnh đó, còn một số cái hạnh giống như là hạnh tu. Hạnh tu là tại sao gọi là hạnh tu?
À.
Có ai nhớ hạnh tu là hạnh gì không?
Em nhớ là thầy có nói, tức là khi mà bạn muốn tu sửa, đấy là đã lập hạnh rồi.
Cái đó là lập hạnh thôi, lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu.
Hạnh muốn tu á, cái hạnh của mình
muốn tu.
Phải không?
Cái đó làm trong hạnh hy sinh tánh hư tật xấu.
Cũng như thầy có nói đó, khi mà mình mỗi tuần mà mình hội họp lại với nhau á, là mình đã có lập hạnh rồi đó.
Dạ.
Mỗi tuần mà mình
chờ. Tôi là hạnh tha thứ và thương yêu.
Hồi à, nãy Tú có nói
vậy. Thì ra cái hạnh đó, mỗi tuần á, thầy có cái clip mà nếu mà muốn nghe lát nữa cho nghe, thầy nói là mỗi tuần á, mình hội họp lại với nhau vậy á. Hồi đó thầy nói là thiền đường, bây giờ mình thành thiền đường internet rồi, mình hội họp là với nhau vậy, là mình đang lập cái hạnh đó, rồi mình sẽ làm cái đức. Làm cái đức là cái gì? Cái đức là
cái hạnh anh chưa hết mà.
À rồi, nói ra cái hạnh đi, nói tiếp. Nói tiếp cái hạnh đi.
Ê, đánh từ từ chứ.
Hạnh tu
á, là mình có duyên với Phật, là mình có cái hạnh tu, cho nên đâm ra mình nói là mình hy sinh tánh hư tật xấu á, là cũng là một trong những cái hạnh tu. Và cái hạnh cuối cùng mà để cao nhất thì hôm rồi em có nhắc đó, là hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh, là đi tới cái hạnh cao nhất. À, hạnh đó rất là nhiều hạnh ha. Còn tới cái đức, hồi nãy giờ anh Bảo nói đức đó, anh Bảo nói tiếp đi.
Bây giờ cái đức đó, thầy nói mỗi tuần mình tới mình họp nhau vậy để mình trao đổi học hỏi đó, là mình đang tạo cái đức. Tại vì thầy nói trên đường đi đó, có kẻ trước người sau. Mấy người mà đi sau mà nhiều khi người ta không biết cái gì á, mà nếu mà mình đi trước mình có biết cái gì á, thì mình nói cho người ta nghe là mình cũng tạo cái đức. mà nhiều khi mấy người đi mới vô, mấy người đi trước mà người ta không biết, người ta hỏi lại mấy người đi sau, người ta nói cho mình nghe, người ta cũng là đang tạo cái đức.
Rồi hồi nãy anh có nói trên đức làm sao mình ở dưới thế gian là mình nói là mọi người công nhận cái đó gọi là đức, nhưng mà còn một cái nữa là 10 phương trời, 4 phương Phật.
Cái đó, cái phần thứ nhì đó, cái phần thứ nhì là không phải đất mà ở trên trời á, là 9 phương trời, 10 phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng, cái đó mới gọi là đức, cái đó là cao rồi đó. Mình thì chưa chắc chưa tới cái bậc đó đâu, dưới thế gian mình ta nhìn nhận mình là đức là cũng đỡ lắm rồi. Thấy không? Thì có hai chia ra hai bậc, bởi vậy nên nó chia ra hai bậc. Nói cái bậc thứ nhất là ở dưới thế gian, còn cái bậc thứ nhì là 9 phương trời, 10 phương Phật là cao á.
Cái là mấy bậc? Phải là 10. 10 phương trời, 4 phương Phật. Và trời Phật chính giám.
Nhất tâm nhìn nhận. Rồi.
Rồi tại sao hai người, anh chị với nãy nói hai cái khác nhau, người chính phương, người...
Thì cái đó đúng có nhiều cái cách nói, nó có hai cái cách nói, có cái thì nói chính phương trời, 10 phương Phật.
Đúng rồi.
Còn cái là...
Nói 10 phương trời, 4 phương Phật cũng có.
Và cũng có, nó có nhiều cách nói, mình phải biết hết mấy ông những cái gì mà ông thầy ông dùng, những cái từ mà ông xài ấy, không có gì mâu thuẫn, nó cũng chung quy là cũng nói là trời đất nhìn nhận vậy thôi.
Tại sao gọi là... có 8, dạ em cái nào... chính phương là đông, chỉ đông nam tây nam đông bắc, em chỉ biết là đông tây nam bắc, rồi đông nam tây nam đông bắc thì bắc là tám, mà tại sao lại chín
nữa?
Dạ chị nhắc cho em biết đi chị.
Nói anh bảo nói đi, còn cái là gì?
Cái dưới đất đó là một hướng, cái lên trời á là hai cái.
Nhưng mà khi chính á, khi chính thầy nói là gì? Khi chính phương á, thầy nói là cái gì?
Ở dưới đất.
Không, thầy nói chính phương á là một cái phương Phật, phương trời á.
Phương trời hả?
Dạ, một phương ở trên trời.
Cộng thêm một phương trời nó là chính hả?
Dạ, còn khi mà 10 phương á thì mới động dưới đất, cộng dưới đất.
Vậy là cái thứ 10 là dưới đất hả?
Dạ.
Ừ. Chín phương trời.
Vậy là chín phương trời là chỉ nói là đông nam, đông tây nam bắc, đông nam tây nam đông bắc.
Là tám
cộng thêm một phương trời.
Đấy,
một phương trời ở trên, giống như là 3D vậy đó. Mấy cái hướng đó rồi thêm mấy trên chiếu xuống rồi ok. Còn 10 phương là cái cộng thêm dưới đất luôn rồi.
Đúng rồi.
Yeah.
Rồi, cái đó là về cái đức. Thì đó mình người tu là mình cần nhất là phải tạo cái hạnh đức. Rồi bây giờ tới cái câu đầu tiên thầy nói này, hạnh đức gieo trồng. Hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi hạnh đức gieo trồng ở đâu?
Anh ơi, chữ đức cũng chưa đủ nữa.
Chưa đủ thì nói tiếp đi.
Cái bài này làm rồi. Cái bài này học rồi năm lần trước.
Làm rồi phải làm lại chứ đâu có ai làm lần là đủ đâu. Bởi vì thầy không mới làm đi làm lại hoài á.
Đức còn dài lắm
à. Còn nữa hả? Nói tiếp đi.
Đức là thầy nói là dấn thân vô làm việc, là trong thật thà, trật tự, làm việc vô quá ngại và không có phê phán hành động của người khác.
Dấn thân vô quá ngại đó.
Dạ, đức cũng là không có làm tổn thương người khác, cũng là một cái đức.
À, đó là
rồi. Đúng rồi. Thì thầy nói làm sao có được cái đức? Thầy hỏi câu vậy đó.
Uh-huh.
Rồi, cái đó mọi người biết rồi ha. Thôi, bàn tiếp nó lâu lắm, cái bài này nó cao lắm, cho nên em đang nói.
Thầy nói con gái hưởng đức cha, con trai hưởng đức mẹ. Làm sao?
Thì cha làm thiền nhiều tốt thì con gái hưởng, còn ngược lại mẹ thiền thì con trai hưởng.
À, mà khi mà cha la mẹ làm có đức á, con cái nó hưởng cái gì?
Cái hạnh á.
Nó hưởng cái phước, cũng như nãy đức nói để lại cái phước cho con, cha mẹ ăn ở có đức á, thì con nó được hưởng phước.
Dạ. Mới đọc từng rồi mà.
Ừ. Nó được hưởng phước là vậy á.
Dạ. Dạ em có nghe cái câu đó, nhưng mà chị ra rủi giờ mình có một đứa con rồi giờ dẫn lại đây với cái
bây giờ phải làm thêm đứa nữa cặp tú à.
Dạ không em lớn tuổi, nhưng mà em nói giờ không được hả chị, không có thể nào ngược lại, giống như giờ mình có một đứa
con á.
Bây giờ Cẩm Tú lấy cái ví dụ của Cẩm Tú là Cẩm Tú có con gái không có con trai, bây giờ tính sao đây? Nó có cái khác. Nó có cái khác có thể bù đắp được. Nó có cái khác có thể bù đắp được đó, nhớ là cái gì không?
Em chỉ biết là thầy nói là mẹ làm dù cho con đó.
Đó, đúng rồi đó. Mẹ tu quá.
Hay đó.
Mẹ tu á là
cái dù. Nếu mà con cái tu thì cha mẹ cũng được hưởng phước. Dạ. Bây giờ mình muốn giúp cho cha mẹ, mình muốn phải tu để giúp cho cha mẹ.
Ừ, đúng rồi, cái đó ngược lại cũng có.
Con cái tu ra được hưởng phước hả?
Thành ra cái mà Cẩm Tú nói á, thì cũng có cái câu mà có thể bù đắp lại là con cha mẹ tu là làm cái dù cho con, thành ra cái đó không có kể con trai con gái, đứa nào cũng được hưởng.
Cảm ơn anh chị, đúng rồi em có nghe câu đó. Thầy cũng nói câu đó với em.
Cái dù cho con. Rồi bây giờ cũng như Kim Anh nói hồi nãy á, bây giờ cái bài Hiếu Thảo mới ra đó, thì giờ cha mẹ song thân đã qua đời rồi, con làm cái gì để cho cha mẹ được hưởng á, thì trong đó cũng có nói ngược lại cái sự liên hệ nó có.
Cầu siêu đó
là mình phải tu nhiều á, mình mới cầu siêu, mình mới giúp đỡ cho cha mẹ, nếu mà có tội cũng giảm bớt mà cũng có thể có cơ hội tu được. Rồi bây giờ mình trở lại cái câu mà thầy nói hạnh đức gieo trồng, bây giờ gieo trồng ở đâu?
Gieo trồng là
thầy nói. Em qua em phát biểu rồi nhưng mà không biết mấy anh chị có ai nói không?
Cẩm Tú phát biểu rồi, bây giờ Cẩm Tú muốn nhường cho các bạn đạo nói. Tại phải Cẩm Tú học
cái này không phải một người tu, không phải là khi mà một người mình tu quá thì mình nhiều người được hưởng phước lắm, chứ không phải là cha mẹ hay con cái nữa.
Cái đó là nãy mình đang nói gì Hiếu Thảo?
Nói này nó khó lắm, chứ phải giờ như người nào cũng phải cái tu này với lại cái hạnh đức á. Giống như mình muốn lập hạnh á, mình nói không có dễ, là giống như mình phải hành động, mình phải làm việc, mình phải học hỏi, mình phải có học những kinh nghiệm mình mới làm được cái hạnh, chứ không phải nói là dễ. Giống như bây giờ mà mình muốn làm cái đó mà mình không có đủ khả năng làm, không có, mình nói được nhưng mà mình làm không được.
Tại vì nếu mà mình làm không được á thì nếu mà mình làm không được á thì không ai nhìn nhận cái đó là đức hết á. Lại có cái sự nhìn nhận làm sao nữa, chứ đâu phải mình nói mình làm cái đó là đức đâu. Chừng nào mà ở dưới thế gian người ta nhìn nhận, hay là ở trên trời chín phương trời mười phương Phật, bốn phương trời chín phương trời bốn phương Phật gì đó nhìn nhận, mình mới được cái đức. Cái đức đâu phải tự mình cho mình,
là
cái đức, thành ra cái đức mình muốn làm là mình phải hành, mình phải có đủ hạnh.
Mình lập hạnh được thì mình mới có được cái đức. Thì
đương nhiên rồi, thành ra nãy giờ mình nói là cái hạnh đi trước đó.
Khi mà muốn lập hạnh đó là nó phải nhiều thứ lắm. Nó phải thứ nhất là mình phải có một cái chí hướng tu, rồi mình phải dấn thân làm việc, rồi phải siêng năng, phải đủ thứ chứ. Mà giống như là mình học hỏi nhiều lắm mình mới làm được, chứ nói gì thì
nãy giờ không có ai nói không, cái chuyện mà để cho mọi người nhìn nhận không phải là chuyện dễ. Cái chuyện mà để cho mọi người nhìn nhận nó không phải là chuyện dễ, mà cái chuyện mà để cho chư Phật nhìn nhận á nó càng khó hơn nữa. Thành ra mình nói cái sự nhìn nhận đó là mình biết nó khó rồi, mình đâu có biết.
Mình thấy mình vui tới đó thôi, nhưng mà nó là một cái quá trình học nhiều lắm.
Thì đương nhiên nó phải như vậy rồi.
Mỗi ngày mình phải học thêm cái cách để mình mới có được cái trình độ để mình mới làm việc được.
Tại vì cái trình độ nó cũng nhiều cái giai tầng, chứ không phải là cái trình độ mà tu học không. Có nhiều người mà người ta dấn thân, người ta hy sinh giúp đỡ người khác, người ta không có hiểu đạo nhiều, nhưng mà người ta thành tâm, người ta sẵn sàng hy sinh phục vụ, người ta cũng có cái đức vậy. Chứ không phải là mình nói về cái đức về đạo không. Khi mà mình nói là mình phải nói nhiều cái tầng. Còn cái người mà đã có trình độ đi thuyết pháp như thầy, cái đức của thầy nó khác nữa, cái đức độ của thầy nó khác nữa.
Dạ đúng rồi.
thành ra nó có nhiều tình độ lắm, thành ra mình mới nói là ở dưới thế gian mình có chia ra hai phần, cái phần là dưới thế gian người thế gian nhìn nhận, một phần nữa cao hơn nữa là trời Phật nhìn nhận. Thành ra mình chia ra hai phần rõ ràng. Thành ra cái người nào cũng có thể bắt đầu làm cái đức theo cái trình độ của mình. Còn mình nói về cái chuyện cứu độ giữa cha mẹ là tại vì nãy mình đang nói về cái sự hiếu thảo, cho nên mình mới nói giới hạn ở chỗ cha mẹ thôi. Chứ khi mà mình làm việc cứu độ tất cả những người xung quanh mình á, là đâu phải là cha mẹ không, thì tất cả là anh em của mình á, cùng cung cha trời đó. Cái đó là quan trọng đó, cái đó là đi tới cái tình người. Cái tình người là quan trọng. Con người mà không có tình người á, là không hiểu được cái tình người á, là khó mà đi xa lắm. Làm sao mình thực hiện được cái đức. Thành ra mình trước hết mình học, phải học cái tình người. Rồi bây giờ mình trở lại vấn đề cái hạnh á, mình gieo trồng ở đâu?
Nghĩ là từ tâm anh.
Ở trong nhưng mà chỗ nào? Gieo trồng ở trong nhưng mà chỗ nào?
Trong tâm, trong ý chí.
Trong tâm, à trong tâm.
Dạ, tâm gì?
Tâm nào?
Phát ra thì mình...
Tâm nào? Bây giờ đúng rồi đó, trong tâm là đúng rồi. Nhưng mà tâm nào? Mình có bao nhiêu cái tâm?
Chân tâm đó.
Trời, chân tâm.
Chân tâm á.
À, tại sao mà cái hạnh đức á, nó gieo trồng ở ngay chân tâm mà nó không gieo trồng ngay phàm tâm?
À, theo em đóng góp ấy thì cái chân tâm ấy nó mới có cái có cái thanh tịnh, có cái bi trí dũng, với lại nó mới hội tụ đủ cái nhân liên nghĩa trí tín ấy. Còn nếu trong cái phàm tâm ấy là nó là cái sự động loạn ấy, nó chưa có cái sự thanh tịnh, và nó chưa có cái hạnh đức ở đấy, tại vì cái đấy nó tương ứng với cái sự động loạn ở đời.
Nó tương ứng với những cái gì mà thường nhất ở đời ngay chỗ cái phàm tâm đó, nó là cái giới đó, là cái giới gì?
Thấp.
Cái giới đó là cái giới tranh chấp, cái giới hơn thua, cái giới ghen tương, cái giới mê chấp, là những cái chuyện mà từng giới mà nặng trược á, mà nó lôi mình đi xuống dưới á, là cái ngay chỗ đó thì nó không có thể nào phát ra một cái tâm mà hướng thượng mà cao cả được. Thành ra khi mà mình chán ngán cái chuyện đời rồi đó, lúc đó mình mới quay về mình tu á, mình mới gom lại lên chỗ cái chân tâm của mình á. À, lúc đó là cái chỗ đó mình mới gieo trồng những cái tư tưởng tốt, những cái hạnh tốt, mình gieo, bắt đầu gieo từ đó. Mà cái mình gieo nó sau này nó sẽ mọc ra cái gì? Nó sanh ra cái gì? Khi mà mình gieo cái hạnh đức ở trong tâm mình, nó sẽ ra cái gì? Alo, ra cái gì?
Ra hột giống, em nghĩ hột giống xong rồi từ từ lên cây rồi ra hoa, hay là ra hoa luôn anh?
Ra hoa gì? Hoa đó kêu là hoa gì?
Hoa hạnh đức.
Hoa hạnh đức nó làm sao? Nó có
hoa
gì?
Hoa hạnh đức ngàn năm không héo.
Đúng rồi.
Hoa hạnh đức là nghìn đời không héo á, là cái hoa đó là để làm gì vậy? Mình làm, mình cho nó mọc ra cái hoa đó để làm chi?
Dạ, dân Phật.
Giỏi.
Em biết cái bài này của chị Elise lắm.
Không canh giỏi.
Thuộc bài chứ hả? Nghe mà nhớ hay quá vậy.
Dạ không có. Từ ngày mà bắt đầu em có cái hướng tâm phục vụ á, là em thấm cái bài này của chị Elise.
Dạ, qua dân Phật ha. Lúc đó Phật mới chứng tâm ha. Cái này đệ tử nhà Phật này đã có qua đem lên dân cho Phật rồi đó. Là câu
hỏi. Không, vậy anh bảo trả lời câu hỏi, ví dụ câu hỏi của em là vậy là ra qua luôn phải không anh, chứ không có cần
thì đó nó đi từ từ nó ra nụ rồi mới tới ra qua chứ. Đó, cái cây mà khi mà mình gieo giống nó phải ra nụ rồi nó mới ra qua, nó lớn từ từ chứ. Thành ra cái hạnh đức của mình nó phải dung bồi.
Rồi ra hoa đó là hoa gì?
Hoa hạnh đức đó.
Rồi còn
hoa mấy cánh hả chị? Ý chị hỏi là hoa gì? Hoa mấy cánh?
Còn cái hoa nữa, có đợt cái bài này có ra rồi. Hoa gì? Hoa gì cánh?
Hoa gì mà mọc qua trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?
Hoa sen.
Rồi nó nằm ở đâu?
Hoa sen mà khi mà nó nở chỗ nào?
Trên bộ đầu.
Chỗ nào?
Dạ, trung tim bộ đầu.
Rồi nó cảm giác như thế nào? Mình cảm giác như thế nào?
Khi mà cái hoa sen nó nở đó, mình có cảm giác gì?
Cảm giác gì?
Cái đó mình có học rồi đó.
Em nghĩ là mình cảm giác thanh tịnh, tươi mát.
Xíu. Anh tươi đó, anh tươi với anh sáng, chị Hồng chắc nhớ.
Đó, nãy Đức có nói phải không? Đức mới nói phải không?
Chưa nói.
Ai nói? Ai mới nói nãy nè?
Đức,
dạ,
Đức.
Hồng Đức.
Dạ, em Hồng Đức, anh Bà.
Đức nói nó thanh tịnh, tươi mát phải không?
Dạ.
Có không? Có chữ tươi mát không?
Có.
Dạ có.
Dạ có tươi mát. À,
đúng rồi, nó có mát ở trên đỉnh đầu á.
Thì nào mát trên đỉnh đầu mới đúng.
Không mát là không đúng nha. Nhưng mà trước khi nó mát, nó phải từ ở trung tâm giữa trán rồi mới lên. Thì từ nó lên từng bậc bậc như vậy, chứ không phải mình lên một cái ào cái nó mát liền, không phải. Nó đi từ.
Thì cái gì, cả những cái gì ở trong vô vi nó có từng lớp hết trơn, chứ không phải là một cái ào là nó không có đúng đâu.
Nói ai nói cái ào là toàn là đồ mượn không.
Rồi, nhưng mà ra một bông hay là ra một rừng bông được, một vườn bông được anh chị?
Không,
như nếu mà hành đất chỉ một bông thôi hả?
Cái đó là hoa sen.
Hoa sen là một bông thôi, nhưng mà hành đất thì không có nói hoa, chỉ nói hoa nghìn năm không héo thôi.
Còn cái hoa sen
cái
hoa sen chỉ có một cái thôi là đủ rồi, nó đủ xài rồi đó.
Đủ xài đủ đi rồi đó chú.
Dạ.
Bây giờ gieo trồng con cái nên bảo.
Còn gì nữa, trồng gì nữa?
Nãy giờ mình mới có nói hạnh đức là cho mình thôi phải không? Mình mới có hạnh phúc. Mình có cái hạnh đức để mình tạo cái hoa nghìn năm không héo rồi ha. Héo rồi. Nhưng còn một cái gieo trồng nữa là thầy nói là tu để người kế tiếp được tu cũng là một cái gieo trồng. Thầy nói.
Thì cái đó là mình đang làm hạnh đó. Cái đó là đức á, đang làm cái chuyện mà hạnh đức á, là mình muốn tu mà.
Anh có nói gieo trồng, anh đâu có nói gieo trồng đâu, đúng là hạnh đức, nhưng mà mình phải nói gieo trồng còn thêm một cái bậc nữa.
Đúng rồi, mình gieo trồng tại vì trong cái hạnh đức á, là mình tu, mình muốn người khác được cùng tu với mình á, là cái đó là cái hạnh đức của một người tu á. Thành ra thầy nói trong cái bài mà thầy nói mỗi tuần mà mình tới mình hội họp á, là mình muốn mọi người được cùng tu tiến với mình á, cái đó là cũng là hạnh đức á.
Thì cái đó anh cho nghe rồi, khoảng 5 tuần trước.
Gieo trồng. Rồi, dạ. Gieo trồng rồi bây giờ cái hoa đó nó cần cái gì mà để nó phát triển ha? Hoa đó
tình
nó cần...
thần.
Tình khí thần đó.
Bón đúng phần. Rồi.
Bón
hay
phần.
Quá.
Đúng rồi.
Vậy thì làm sao có được... Cái bài đó cũng có, cái bài đó hay lắm.
Cái đó kêu tinh khí thần, kêu là hoa gì biết không? Cái đó thường thường ta kêu là cái gì? Tinh khí thần, ba cái đó kêu là cái gì, hoa gì?
Tam bảo.
Tam huê.
Tam huê trụ đẳng là mình trụ đẳng thôi, nhưng mà mình gọi là tam bảo.
Tam bảo, tam huê, tam bảo. Tam huê trụ đẳng là tam bảo đó.
Ngũ khí triều nguyên á, nó đưa lên mới được, năm cái luồng điện nó phải lên thì mới đào được cái tâm hơi trụ đẳng.
Rồi bây giờ cái hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt, thì lúc đó cái tâm mình tự đạt phải không, mình gieo trồng cái đó đó, không có gieo
mình
trồng
được hưởng. Mình gieo là mình được hưởng, em nghĩ vậy. Tâm tự đạt là mình được hưởng.
Đúng rồi.
Tâm tự đạt thì mình hưởng cái sự tiến hóa của tâm linh của mình đó. Học hỏi chính mình tự quán thông. Học hỏi chính mình là học hỏi làm sao?
Em nghĩ cái đó là giống như thầy nói là chỉ có thấy tôi sai thôi á, là mình thấy được những cái sai của mình tự mình sửa sai, sửa tâm, sửa tánh của mình, là mình phải tự quán thông cái sai của mình, cái học hỏi của mình.
Mình học hỏi mình thôi chứ đâu có ai học về mình phải không?
Dạ, mình chỉ biết cái sai của mình là mình chỉ có một mình biết thôi.
Chỉ có mình biết thôi, chỉ có mình học thôi. Bài học của mình là mình phải tự học thôi. Tự học, tự hỏi chính mình, tự quán thông. Bây giờ mình trở về cái chữ quán thông này thầy xài rất là thường. Bây giờ mình phải hiểu rõ cái từ ngữ quán thông nó là cái gì.
Quang xin lỗi cho em nghe comment cái của Bảo Khanh á, chị định nói á là nhiều khi người ta nói mình sai, mình mới biết mình sai chứ em, nhiều khi mình cũng nghĩ là mình đúng á, như đó mình á, tự mình phải sửa sai thì mới đúng, chứ còn nhiều khi mình làm sai mình không biết. Em có ý kiến gì, em chị có ý kiến gì đó
chưa sáng suốt.
Nhiều khi mình làm mình nghĩ đúng nhưng mà người khác sẽ nói ô vậy không đúng, ví dụ vậy, nhưng mà mình phải tự mình sửa cái sai của mình mới đúng chứ.
Yeah. Bây giờ trước khi mà mình Cẩm Tú nói đúng, trước khi mà mình phải sửa, nhưng mà bây giờ trước khi mình sửa là mình phải thấy, mình phải nhìn nhận, mình phải thấy, rồi lúc đó mình ăn năn sám hối, rồi lúc đó mình mới sửa được. Chứ nếu mà mình không có qua cái giai đoạn thấy được cái hư của mình, xấu của mình, mà không có qua cái giai đoạn ăn năn sám hối là khó mà sửa lắm. Thành ra nó cũng có từng giai đoạn một, là phải có thấy, bởi vậy trong cái từ đạo nó mới có chữ minh tâm kiến tánh mà giai đoạn thấp. Thầy nói tu 3 năm mà bắt đầu thấy tánh đó. Bắt đầu thấy tánh thôi chứ chưa có sửa tánh, thầy nó mới bắt đầu thấy tánh thôi mà. Thấy rồi bây giờ phải sửa nữa, mà muốn sửa cái tánh đó, là nó cũng có nhiều chuyện lắm. Chứ đâu có phải mình muốn sửa mà nó sửa liền được. Cái gì nó ngăn cản mà nó không cho mình sửa, mà mình phải làm ngay cái gốc nó là cái gì, cái gì nó không cho mình sửa.
Lục căn lục trần
này nè,
lục căn trần dạng linh nó đâu có chịu, nó nó quen với cái tánh, nó quen cái tánh hư tật xấu rồi, nó đâu có chịu sửa. Mà khi mà mình chủ nhân ông mà bắt nó niệm Phật mà nó hồi nói mà nó nghe thì lập lại là lấy lại cái chủ quyền đó, thì lúc đó là phải đi tới cái chỗ hy sinh tánh hư thật xấu. Hy sinh đó là mình mê cái đó quá đi, mà bây giờ muốn đổi cái thanh nhẹ hơn phải bỏ cái này. Còn nếu mà ôm cái này á là không bao giờ được cái nhẹ. Bây giờ mình muốn đổi cái nhẹ phải bỏ cái nặng. Mà bỏ cái nặng mà mình mê cái nặng nó quá đi, thành ra thầy mới dùng chữ hy sinh.
Rồi giờ cho em xin đóng góp này chút xíu. Như hồi nãy chị Cẩm Tú cũng có cái góp ý á, thì theo kinh nghiệm của em á, đến khi mà nếu mà người khác nói cho mình cái sai nó rất là khó sửa.
Đúng
tại
mà.
Vì lúc đó là giống như cái lục căn lục trần mình bao che biện bạch cho mình, nó binh cho mình, cho nên nó rất là khó sửa. Nhưng mà tự khi mà mình tự thấy á, chính mình tự thấy cái lỗi của mình á, mình mới giác tâm mình sửa mạnh mẽ hơn. Em có cái kinh nghiệm đó, thì lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình ăn năn sám hối vô cùng. Một lời nói mình nói ra, mình tự nhiên mình buông ra một cái mình cảm giác ồ cái đó có thể làm cho người khác buồn, thì tự nhiên cái mình nói mai mốt không nói vậy nữa, không làm gì nữa, mình sẽ nhớ nhiều hơn là cái người khác nói. Cái người khác nói cái mình hay bị bùng dùng, mình hay nói tôi không có làm sai mà sao nói tôi
phản
làm
ứng,
sai
phản ứng
kêu bằng bức tường tự ái á.
Dạ, em có cái kinh nghiệm đó rồi cho nên
nhưng mà bây giờ hỏi Bảo Khanh nè, lúc mà Bảo Khanh nói làm cho người ta buồn là ai nói?
Giống như là khi mà em lỡ lời một
lỡ lời đó ai nói? Lúc mà lỡ lời đó là ai nói?
Là em nói, ví dụ em
không
nói.
Em là ai? Em đâu phải con mình.
Dạ.
Em đâu phải con mình.
Dạ lục căn lục trần
của em. Đúng rồi. Lục căn lục trần nó cướp quyền của chủ nhân bà. Chủ nhân bà không có dám nói
chuyện
chủ nhân bà, tại nói với Bảo Khanh là phải kêu bằng chủ nhân bà. Nó cướp quyền của chủ nhân bà cho nên nó mới chưa có được lệnh mà nó đang vậy, nó nhảy ra nó nói rồi, nó nói nó làm người ta buồn. Rồi sau khi mà nó nói rồi đó ai ăn năn?
Em không biết, nhưng mà chủ nhân ông á là có chủ nhân bà. Ông nói là sai rồi.
Ai ăn năn bây giờ, hỏi ai ăn năn nè. Bây giờ nếu mà trường hợp của Bảo Khanh đó là ai ăn năn?
Dạ chủ nhân ông ăn năn.
Ông nào đâu có thấy ông nào làm chủ ở trong đó đâu, chỉ có bà thôi chứ đâu có ông nào làm chủ.
Dạ coi như cái phần hồn của mình nó ăn năn.
Phần hồn là chủ nhân bà chứ đâu phải chủ nhân ông. Phần hồn của Bảo Khanh là chủ nhân bà. Có kêu lộn là kiểu nhân ông, tụi nó không sợ, nó quay qua quay lại, nó thấy là trong xứ mình đâu có ông nào làm chủ đâu. Vậy có bà chủ mà bà kêu bà ông là thôi, bà chưa có đổi tính mà đâu có sao.
Dạ. thì lúc đó em thấy là giống như mình tự mình phát cái tâm là mình sẽ không nói vậy nữa, không nói và không làm cái điều đó nữa.
Cái đó thầy có giảng rõ lắm. Thầy nói khi mà mình nói cho người ta buồn á, cái lục căn trần nó nhảy và nó nói, rồi sau đó phần hồn á ăn năn hỏi tại sao mình lại để cho tụi nó làm cái chuyện đó, thì lúc đó mới ăn năn sám hối, thì lúc đó mới dạy dỗ tụi nó lại, nói kỳ sau đừng có làm vậy nữa. Nó dạy nhiều lần lắm, tại tụi nó không phải nói một lần mà nó hiểu đâu.
Dạ, mình, đúng
nó phải nhiều cơn lắm là nó mới từ từ nó mới thấm, mới cho nó niệm Phật nhiều nó mới hiểu mình nói cái gì. Nhưng nhiều khi mình nói đó là lát nữa nó quên à, thành ra kỳ sau nó cũng tiếp tục vậy à. Nên là tánh nào tập tái và phạm rồi tái phạm là vậy đó.
Dạ. Dạ, sorry anh Bảo, chị cho chị Tú nói tiếp với Bảo Khanh. Thời đó chị cũng tới cái trường hợp đó, nhưng mà em tới lúc một nào hồi nãy là em nói đúng rồi, khi mà mình thấy mình sai thì mình sửa rất dễ, nhưng mà khi mà người khác nói mình sai á, là hồi đó chị cũng giống như em vậy đó, là cũng nói trời tại sao mình em như cái này mình đúng á, thì từ từ em sẽ hiểu được là nhiều khi người ta phát biểu nhưng người ta nói vậy đó, là mình tiếp thu mà mình không có giận người ta, là có nghĩa là em lại phải nói với lục căn lục trần của em á là người ta nói đúng mà tại sao mình không nghe, thí dụ vậy á. Dần dần nó sẽ lên cái đó,
nếu mà mình thích dạy tâm, nó nếu mình thích tâm có lúc là mình nói người ta nói đúng, cũng có lúc mà mình nói vậy chứ không phải lúc nào mình cũng binh vực mình được, phải không? Có lúc mình đang
nói. Đúng rồi,
nhưng mà
đúng, em rất đồng ý với chị Tú. Có lúc là những người khác góp ý là mình cảm thấy cái đổi đó mình sai liền, nhưng mà ý em nói là cái mạnh mẽ đó, cái mạnh mẽ mà mình nhận ra mình ăn năn sám hối á, mình cái nhớ hoài là
cái level mà em chấp nhận cái sự sai của em
á, phải không? Phải ăn năn sám hối, nó phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối mới được.
Đúng rồi.
Nếu mà nó thiếu
cái giai đoạn, em nghĩ cái đó là cái vế thứ hai thầy nói là chẳng có ai sai đó, là chỉ có tôi sai, chẳng có ai sai.
Cái đó là cái nguyên lý mà tột cùng để cái việc tu sửa đó, tu sửa là mình sửa cho mình, phải không? Bây giờ mình còn ở trong đây là đương nhiên mình có những cái sai mà mình chưa bao giờ thấy, cho nên mình mới còn bị giam. Chứ nếu mà mình sửa hết tội của mình là mình đi rồi. Bây giờ mình lấy cái nguyên lý đó là mình biết là chắc chắn là mình lúc nào mình cũng có tội, mà mình xuống đây á là để sửa mình, để mình tiến, chứ không phải là mình lo mình sửa người ta hay là mình đổ lỗi cho người ta, là cái đó nó không có làm cho mình tiến được, mình mất cái thời giờ của mình.
Giờ như vậy làm
là rất đồng ý với anh Bảo luôn á, là nó phải từ, xin lỗi chị, là từng giai đoạn đó. Dạ, em chỉ định khoan chỉ ra cho Bảo Khanh thấy thôi đó, tại vì ai chị nghĩ ai cũng sẽ giống như chị em mình vậy đó.
Nhưng mà bây giờ cái người nào mà nói mình ít bị tự ái, còn có nhiều người ngoài mà người ta nói mình dễ bị tự ái lắm, còn có nhiều người mà người ta nói mình ít bị tự ái hơn là ai biết không?
Anh Bảo nói đi, ai
người thầy, người ân sư đó là ai?
Chồng, vợ chồng.
người yêu á
vợ chồng người yêu nói lúc đó mình dễ tha thứ hơn, là tại vì mình thương á, thành ra có gì mình có dễ, sau đó mình suy nghĩ lại thì mình thấy dễ chấp nhận hơn. Thành ra ông trời ông hay lắm, ông xuống đây ông gửi ai cũng có thầy đặc biệt hết trơn, theo dõi nắm hết hồ sơ trong đây, biết rõ những cái điểm yếu của mình hết trơn, nói ra là chúng phát mà không chạy đâu khỏi, không có chối chạy.
Em coi chiến nè, tại vì thầy có nói là mình cũng như thầy, khi mà thầy thuyết giảng thầy không bao giờ nói cái xấu người đó, đi thẳng với cái người đó, nhưng mà thầy nói thầy, nhưng mà thật sự thầy nói người đó
nhiều khi
là
mình
có... được một... đúng rồi đó thầy anh,
nhiều khi thầy nói người khác.
Dạ, nhìn thầy nói người khác nhưng mà thầy nói thầy không à, thầy nói toàn bộ là cái đó là của thầy, nhưng mà thật sự thầy nói với người đó thì người đó nghe, người đó mới hiểu. Rồi những người mà người ta suốt cuộc đời ta không thấy cái sai người ta thì sao? Ai sẽ là người chỉ ra và cái biểu hiện nó như thế nào? Cái bài đó em có ra rồi.
Ai người chỉ hả?
Vợ chồng
không, nếu người đó suốt cuộc đời không thấy cái sai,
như là đi tới cuối cuộc đời rồi đó hả?
Tới cuối cuộc đời rồi đó. Cái bài đó ra rồi, mới ra đó.
Đến cuối cuộc đời.
Giờ phút lâm chung hả chị? Trong bài giờ phút lâm chung hả?
Đúng rồi.
Có nghe rồi mà ta, em chưa có, em chưa. Sao ông lại miss cái đó ta, em chưa có nghe.
Có.
Em nghe hết cái đó rồi. Lập
ra thì cái thể xác mình nó sẽ dạy mình, nó hỏi mình phải không?
Ông trời cho mình thấy cái gì? 2 năm trước khi chết. Đúng rồi, ai nói? Anh mới nói. Bệnh nó 2 năm trước khi chết là bệnh hơi thảm. lộ hết những cái tánh xấu của mình ra từ trong cái bệnh hoạn mà trước khi 2 năm là mình đã thấy.
Thì dùng cái thể xác mình ra để hạch hỏi mình.
Nhưng mà trong cái luân hồi du ký, nếu ai có đọc cái đó thì sẽ thấy là trước khi mình bắt đầu mà đem chôn nó cũng thấy nữa, cũng thấy được những cái đó nữa trong cái thể xác của mình.
Lúc
người khi chết đó, khi
lúc
chết
đi đám ma, lúc mà đi đám ma hả?
Khi chết đó, cái người chết bắt đầu nhắm mắt đó, có khi nước mắt nó, mũi nó chảy, rồi mặt mày sưng phù lên, những cái đó là những cái biểu hiện không bình thường. Bởi vì thầy nói một người tu bình thường á, mà khi mà mình thành tâm và trụ tâm á, thì lúc nào cũng vậy. Khi chết á, khi ra đi mình muốn biết đường đi rồi, thì khi đó cái người mình nó đẹp lắm, nó mặt mày nó tròn trịa, giống như là mình không có cái sự đau khổ nào hết, không có sự đau đớn, tại vì họ qua được
bình thản à,
bình thản đi ra. Còn những người mà ra khổ sở á, mặt nước mắt nước mũi nó chảy, nước lỗ tai nó chảy, rồi mặt thì sưng, nói chung là có những cái biểu hiện đó là cũng là một cái nghiệp cho người ta thấy á.
Cái đó là trong luân hồi du ký phải không?
Dạ.
Vậy mấy người ở lại chắc là càng phải tu nhiều hả chị ha? Để độ cho mấy cái người thân như vậy á. Nếu mà cái thể xác mà đi mà như chị nói sưng phù đâu á.
Và mình biết người đó sẽ khổ rồi mình phải la tu
đi nhiều. Đâu luôn đó. Mình biết cái người đó đi đâu luôn đó.
Thì dạ, dạ, dạ. Lãnh nghiệp nặng luôn.
Đi xuống chịu tội chứ đi đâu bây giờ.
Dạ. Rồi tiếp tục
phát báo. Rồi. Tiếp tục ha, học hỏi chính mình từ quán thông mình chưa nói mà.
Đúng rồi, hiểu cái đó.
Thế nào gọi là quán thông?
Quán thông thì theo em thì quán là thấy, thông là thông hiểu, thì khi mà quán thông tức là nó có nhiều mức độ lắm, nhưng mà mình thấy càng ngày nó càng sâu sắc hơn, mình biết nguyên nhân và hậu quả, rồi mình biết trên biết dưới biết trước biết sau. Một việc nó xảy ra thì mình biết được. Xin hết.
Đúng vậy á, là mình phải xét rõ, thấy trọn, mình thấu triệt, mình nhìn mình thấu triệt, mình biết được cái hậu quả của mọi sự việc mà mình hiểu rõ ràng vậy á, thì có kêu quán thông. Thì quán thông nó đi từ cái nhỏ đi tới cái lớn, chuyện gì ở đời á, mình quán thông chuyện này, cái quán thông chuyện kia. Mà bây giờ mình muốn quán thông một sự việc ở đời á, mình phải làm sao? Còn nếu không mình không có quán thông được. Nó có một cái điều kiện để mình quán không một cái sự việc ở đời.
Hòa tan trong công việc đó.
Phải hòa tan trong công việc đó. Rồi với cái gì nữa, cộng thêm cái gì nữa mới được.
Đối với mình hay là đối với mình, đối với mình niệm Phật
đó, đó, đó. Đối với mình đó, nó phải vừa hòa tan trong công việc đó mà phải vừa thực hành đó. Còn nếu mà mình không có thành đó, mình không có điển đó, thì mình không bao giờ quán thông được hết đó. Thấy không? Thành ra mình nó cần hai cái, nó cần cái thực hành, muốn quán thông là phải có thực hành mà phải hòa tan trong cái công việc đó, mình mới thấu hiểu được và mình mới thấy rõ được. Còn khi mà mình quán thông rồi á, thì mình đạt tới cái gì? Khi mà mình quán thông sự việc đó thì lấy cái gì chứng minh là mình quán thông?
Anh bảo cho em thêm cái là khi mà mình quán thông là nhiều khi tất cả những cái chuyện về thế gian là mình cũng phải hiểu được hai thì... mặt á, giống như chẳng hạn như trời mưa nhiều quá thì là sao, ví dụ vậy. Nhiều khi mình động mà mình nói dạ dạ mình phải hiểu
cái gì mình cũng phải quán thông.
Chị Alice cười em.
Mình thấy rõ hai mặt á, cho nên là cái về cái thức của mình á, mình hiểu được rõ, mình hiểu được hai mặt rồi. Còn gì nữa, còn cái gì khi mình quán thông rồi mình được cái gì?
Theo em ấy thì khi mình quán thông ấy thì cái tâm mình nó bình an trong mọi hoàn cảnh ấy. Tại vì mình sẽ thấy được cái nguyên nhân và cái hậu quả, rồi mà thầy gọi là biết trước biết sau ấy, thì mình biết là nó sẽ xảy ra như thế. Rồi thầy nói là vạn sự từ không đến rồi nó sẽ trở về không ấy. Thì mình lấy cái không đầu với cái không cuối ấy, thì mình bình an.
Thì cái đó mình đi tới cái tịnh. Cái tịnh nó không có động nữa. Khi mà mình càng thực hành mình đạt được cái chữ quán thông ấy là mình chỉ tịnh thôi. Thì lúc đó mình niệm Phật nó mới quy nhất tam giới. Quy nhất tam giới thì nó mới tịnh được. Còn mình chưa, mình niệm thiếu cái phần hành á, mình hiểu cái lý. Nhưng mà mình thiếu hành á, bên trong mình nó không có quy nhất á, là có phần hiểu phần không á, là mình vẫn còn bị động. Thành ra mình phải làm sao mà cho ba giới nó đồng hiểu như mình á, là nó kêu là quy nhất á. Thì lúc đó là mình không còn bị, không có bị động nữa. mình nói một tiếng là dưới nó hiểu quá rồi, nó không có thằng không hiểu, có đứa hiểu đứa không hiểu thì nó mới có chuyện. Tại đứa không hiểu nó sẽ nhắc, nó nhắc cái chữ động loạn cho mình. Mình đang tịnh mà cái đứa không hiểu nó cứ nhắc hoài, nó làm cho mình động. Mà khi mà mình niệm Phật mà nó đi tới cái quy nhất rồi á, tam giới á, thì lúc đó nói một tiếng là dưới nó đồng hiểu hết trơn, không có gì mà phải thắc mắc hết. Nó cái đó không 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 phải để qua bên nữa, để qua bên điện không có, không có trả giá mà không có nhắc đi nhắc lại. Rồi quán thông.
Dạ anh bảo cho
em. Dạ sorry anh bảo cho em add thêm nữa là khi mà anh nói mà ba giới nó đồng nhất, nhiều khi mình có bao giờ cái giới ở phía dưới nó nhắc cái giới phía trên không anh? Hạn như
có trên mấy cái không mấy cái giới dưới là thường thường là thấp, cái giới dưới là nó thấp. Cái giới trên á là phải luôn luôn kéo cái giới dưới lên, tại dưới càng thấp chừng nào á thì nó càng chậm chừng đấy. Thành ra cái phần hạ thừa của mình nó rất là thấp, trung thừa nó đã thấp rồi mà hạ thừa nó còn thấp hơn nữa, cho nên lục căn lục trần á nhiều khi nó phải đi xuống dưới nó dạy cho phần dưới, mà nhiều khi những cái phần tử mà thấp quá nhiều khi cũng không có cứu được, là cũng là phế thải thôi. Cho nó
thấy, ý anh nói là chỉ có cái phía thượng lưu xin bảy nó lộn, thượng giới nhắc với trung giới rồi trung giới đưa xuống cho hạ giới, chứ không có đi ngược lại là hạ giới nhắc lên trên.
Nó càng thấp chừng nào nó càng chậm chừng đấy, nó mà càng ngu chừng đấy, tâm tối chừng đấy.
Vậy nó chỉ được kéo lên thôi anh, hạ giới
nó được kéo lên rồi,
kéo lên thôi chứ không.
Cái đó là cái trật tự của càng không nó như vậy. Càng thấp chừng nào là càng nặng chừng đấy. Mà có những phần tử nặng quá là mình cũng không có đem đi được.
Rồi là chỉ có một chiều thôi là đi lên thôi chứ không
phải có chiều xuống.
Ok.
Rồi. Là ở trên lúc nào cũng ban chiếu ánh sáng xuống dưới hết, chứ ở dưới không có ánh sáng mà để chiếu lên, ở dưới là tâm tối.
Không, ý em là ở trong cơ thể mình là ở dưới thể, không có nhắc lên trên được ha.
Không cũng vậy, nó cũng là trong cơ thể mình là cái tiểu thiên địa, nó cũng như đại thiên địa vậy thôi.
Rồi.
Ánh sáng là từ bên trên chiếu xuống thôi, là từ bộ đầu chiếu xuống thôi. Ở dưới đâu có ánh sáng mà chiếu lên. Thành ra khi mình đi trong bản thể, đi phần dưới là tối thui rồi. Nó cảnh ban đêm không, không có cảnh ban ngày.
Dạ. Yeah. Là nó nhắc, em nói nó nhắc mình á, nó dụ nhắc niệm Phật hay gì á.
Nó không có nhắc niệm Phật, nó nhắc là ở trên nhắc thôi. Tới lúc mà tụi nó khá rồi á, thì tụi nó tự niệm được, khỏi cần nhắc. Khi mà nó khá rồi nó biết niệm rồi mình khỏi cần nhắc. Mà lục căn lục trần của mình mới lục căn lục trần mà nếu mà nó đi tới trình độ của thầy á, ai hỏi đạo lục căn lục trần của thầy cũng trả lời được, chứ đâu phải cần phải phần hồn của thầy trả lời nữa, tại nó giỏi rồi.
Yeah.
Thành ra nhiều khi cái phần hồn của thầy đâu có đông để sát đâu, ông đâu có ngữ động gì.
Vậy đó mình thường thường mình nói ba giới là thường thường chỉ có trung giới với hạ xin lỗi trung giới với thượng giới thôi.
Thượng trung hạ là ba tam giới, kêu
tam giới là dạ trụ đảnh biết, nhưng mà nhiều khi là anh nói mà thanh nhẹ là chỉ có từ trung tới thượng thôi, chứ hạ rất là khó mà để kéo lên.
Mình phải đem cái phần nào mà đem được từ hạ giới đưa lên.
Dạ.
Nâng cao nó lên. Mấy cái bò bay mấy cửa là nó xuống thấp mà mình phải nâng cao nó lên.
Dạ rồi, em cảm ơn anh.
Rồi hồi nãy ai muốn hỏi gì nữa, Bảo Khanh à?
Dạ, nãy hình như anh Thanh muốn nói trước.
Ai muốn?
Theo như em ấy thì tức là khi em mới tu thì tức là phần vạn linh lục căn lục trần ở dưới ấy, tức là nó mất trật tự lắm, nó ồn ào, mà cái phần đó thì nó luôn luôn là như vậy. Còn mình thì mình nhắc nhở xong dần dần thì sau đấy nó đến cái tức là những lúc mà mình nhờ cái luyện niệm Phật ấy, thì lúc đó là bắt đầu nó mới im ắng.
Ừ.
Tại vì lúc đấy là mình ngồi im ấy, thì lúc đó nó sẽ lộ ra hay không, và thường là những lúc đó nó im ắng, rồi sau đấy thì khi mà nó thức tâm mà nó niệm thì lúc đó mình mới nhàn. Còn không á, nhiều khi á nó im nhưng mà nó chưa nghe đâu, mà nó chờ đến lúc mà mình đi ra ngoài mình làm này làm kia, lúc đó nó mới lại dấy lên. Còn lúc mà mình cứ ngồi và niệm Phật cái là bắt đầu nó im lắm. Nhưng mà có những hôm mà rất động loạn ấy thì ngồi vào là mình thấy nó bàn bạc như họp chợ, thì lúc đó em mới hỏi là tại sao ở đâu mà ồn ào thế, thì tự nhiên nó im ắng hết tất cả. Thì em mới biết là lúc đó mới hiểu là cái lục căn lục trần là bên trong mình nó là như vậy. Rồi dần dần sau này đến khi mà các vị ý niệm rồi các vị ý tu thì lúc đó mình nhàn, thì mình chỉ cần cái ý rồi thì tự nhiên rồi bên trong nó cứ rần rần nó niệm, thì lúc đó thì đỡ hơn nhiều.
Tại vì ở trong mình nó không có ngoài lục căn lục trần, nó còn vạn linh mà mỗi ngày mình đem vô nó. Yeah. À, những cái phần đó đem vô mấy hôm trước có nhắc á, là khi mà mình đem vô á, là phải dạy cho nó niệm Phật liền. Thành ra khi mình ăn á, vừa bỏ đồ vô ăn miệng ăn á, là phải lo niệm Phật liền. Thành ra cái đó lúc đầu tưởng là khó tập, nhưng mà thiệt ra nó không khó. Khi mà trước khi ăn mà mình nhớ là mình niệm được à. Chỉ có sợ mình quên thôi, chứ mình nhớ là mình niệm được, không có khó đâu. Tại lúc đó mình vừa nhai vừa niệm nó dễ lắm. Nhưng mà đừng có quên ngay lúc đầu thôi, lúc mà mình dọn đồ ăn ra mà tụi nó ham quăng quá, nó nhào vô, nó ăn liền đó, là không được. Là phải cho nó nhớ, mà cái đó mình tập riết được. Tôi nghĩ từ này mới bắt đầu tập thì thấy cũng khá lắm chứ không có đến nỗi tệ. Mình tập cái đó đi, mình tập được cái đó là tự nhiên cái sự hiểu biết của mình về cái luật trời nó càng dễ hơn nữa. Thành ra cái đó nó cũng không khó tập, mà mình tập cái đó là mình được thêm một cử, một ngày mấy cử niệm Phật nữa cũng đỡ lắm. Mà những cái phần tử mà mình đem vô là mình dạy cho nó niệm Phật liền á, thì mình dễ huấn luyện được nó hơn là mình để trễ quá, phải không? Thầy nói vậy. Rồi.
Dạ. Rồi, em kinh nghiệm anh bảo em hát thêm đó là xin lỗi Giang Thành. Dạ ok, Thành nói trước đi.
Em xin đóng góp chút, tại vì em ngày xưa em có cái thời gian em niệm Phật em tịnh khẩu được hơn một năm thì cái giai đoạn mà tịnh khẩu là cái giám sát lục căn lục trần là tốt nhất, tức là cả ngày mình chẳng có nói gì cả. Thì là nó khi nào mà nó khởi lên cái là mình biết ngay.
Khi nào nó nói trong là biết à.
Dạ, tôi nó sợ lắm.
Khi nào mà nó nói trong là mình biết à. Là bây giờ mình có thêm cái luyện niệm Phật nữa, lúc mình luyện niệm Phật cái gì động là mình biết liền. Cái gì mà nó đẩy mình chạy ra ngoài là mình biết liền, cái gì mà tạp niệm là mình thấy liền. Là mình coi trình độ nó đang tới đâu.
Thanh tịnh khẩu được một năm hả Thanh?
Giỏi quá.
Được hơn năm chỉ cái giai đoạn ở bên Đức.
Vậy là không có tiếp xúc gì hết, không có dám cho tôi trong núi luôn.
Em đổi đồ địa chỉ này, cắt điện thoại này, xong em hỏi với thầy, em hỏi thầy là bây giờ con không liên lạc với gia đình thì con có bất hiếu không? Thì thầy nói là con dũng mãnh tu thì sau này con cứu cả gia đình, con không có bất hiếu. Thế là thầy nói thế là em làm tới luôn.
Cái này là với cũng ý chí quá, ý chí nhiều lắm
ạ. Với lại thầy nói là ngày đó em thầy nói em nghỉ làm ở nhà tu đi, thế là em cũng bỏ luôn nghỉ làm luôn.
Mà cũng
thế hỏi như... em mới hỏi thầy là nếu mà con nghỉ làm thế thì con có bị thiếu nợ nhà nước Đức không, tại nhà nước Đức người ta sẽ nuôi con. Thì thầy nói là con quyết tâm tu thì cái địa phương con ở nó sẽ được an yên, thì con không có thiếu nợ. Là thôi. Nhưng mà có một bạn đạo trẻ cũng ở bên Đức thì em gặp thì em nói là em ơi thầy nói là nghỉ làm tu thôi em nghỉ làm đi. Thế hôm sau em gọi điện nói chuyện với thầy thì cũng cho bạn nó nói chuyện với thầy thì thầy khuyên con phải đi làm cho lục căn lục trần nó học rồi thế này thế kia. Thì em mới là em thấy hôm qua thầy vừa khuyên mình nghỉ làm mà hôm nay bạn này thì thầy lại khuyên đi làm. Nhưng mà sau mới hiểu mỗi người là một cái khác nhau,
mỗi người có cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người có cái duyên nghiệp khác nhau, thành ra mình không có thể khuyên lấy cái này khuyên cho người kia đâu. Nhưng là mấy cái đó nó cũng hơi đặc biệt, phải không? Và cũng lúc đó Thanh cũng còn độc thân mà, phải không?
Dạ.
Mà nó cũng dễ, không có ai lôi kéo. Chứ nếu mà có ông bà ở bên mà nói chuyện hoài cũng mệt lắm.
Thầy có bên
ngày đấy có bạn gái nhưng mà chia tay
cũng đỡ chứ còn dính tay là mệt á. Rồi quán thông là
hỏi ví dụ như anh Bảo, xin lỗi em nãy em định hỏi là ví dụ mà mình để cho cái bụng mình đói, nó đói quá là bao giờ nó cũng sao nó ham ăn ham cái là mình đừng để cho nó đói quá thì nó giống như là
không, cái đó là cái
đánh hao đói.
Cái vấn đề ăn uống là mình phải có cái trật tự của nó. Thì lúc đầu mình phải ăn bình thường, sau đó khi mà mình hít thở được nhiều mình coi mình giảm chút xíu, mình coi cái tay chân mình nó còn ấm không thì mình làm được. Khi mình giảm từ từ cái thức ăn mà mình thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, tay chân vẫn còn ấm áp, nghĩa là mình đã hấp thụ được cái điện năng một cách trực tiếp rồi đó, thì lúc đó mình có thể bớt được. Chứ mình để cho nó đói quá cũng đâu có đúng. Mình ăn có bữa mà một ngày mấy bữa như vậy đó, là từ từ mình giảm cái bữa tối đó. Thì cái đó tùy theo trình độ của mình, mà đêm nào mà mình ăn bữa tối, mình ăn ít tối, mình vô mình ngồi á, mình thấy cái sự khác biệt liền à. Mình thấy nó nhẹ hơn nhiều liền à. Mà cái đó mình không có làm ẩu được. Cái đó phải tùy theo cái sức của mình mà mình làm.
Em đang nói chị không biết là do chị Alice có bị giống em không, nhiều khi mình là ham làm á chị, cái buổi tối em bỏ ok no problem, cái lúc mà đi làm á chị mình ham công việc hay là công việc nó đưa tới mình phải giải quyết cái mình quên ăn á,
sao rung tay rung chân.
Em sẽ làm đây cho mấy người đi làm á. Dạ dạ, đôi khi mình cứ quên ăn hoài bởi
không sợ đâu, nó phải có giờ giấc, cũng như mình làm việc vậy, tới giờ nào phải làm gì, giờ nào phải tập thể dục mình phải ngưng, mình tập thể dục chứ mình để cho nó chạy kéo quá thì nó kêu là mất trật tự.
Chỉ có điều gì nè anh Bảo, cái mà Tú nói là có một buổi trưa đó thì mình có thể mình khi mình làm việc quá đó thì tại công việc có nhiều khi nó tới nhiều quá thì mình không ăn kịp được khoảng 12 giờ, ví dụ mình bị như vậy, thường là mình ăn 12 giờ ví dụ vậy thì mình ăn 1 giờ đó thì mình cũng phải ăn, nhưng mà lúc đó là nó đói dữ lắm, cái tay chung nó rung hết trơn, nhưng mà tại vì công việc nó phải làm xong. Nhưng mà buổi tối là dứt khoát là mình phải có một ý chí mạnh á, thì là trước 6 giờ là phải xong hết mọi chuyện, cái đó là bắt buộc, không có được sai, là tại vì lúc đó mình đã đi về nhà rồi.
Là Eli ăn cơm
đúng
sớm.
Rồi đó chị.
Eli ăn cơm sớm đó không?
Em ăn 5 giờ rưỡi là maximum, mà em làm việc xong ra về về là ăn xong hết. Hồi xưa thì em bị cái thời gian nó không có đàng hoàng cho nên ăn rất là khó khăn, tại vì thời gian nó rất là bất tiện. Nhưng sau này công việc em cứ fix cái thời gian lại thì lúc đó là đúng 5 giờ rưỡi là xong hết mọi chuyện, là chỉ có rửa chén thôi chứ không có suy nghĩ tới chuyện ăn nữa. Tại cái thời gian sau đó là phải làm việc, với lại còn phải niệm Phật thiền nữa. Lúc đó mình ăn cái là cái bụng nó chịch, nó nặng chịch à.
Cái bụng nặng khó khó thì khó thở lắm
anh nhỉ, nó cứ ị ạch ị ạch thầy nói
đúng luôn á. Dạ cái đó là đúng rồi, 6 giờ không nên ăn gì là đúng, nhưng mà đúng rồi em hay bị cái buổi trưa đó em hay bị cái vấn đề
đó, chị cũng bị hoài à, như công việc
dạ, phải chú ý ha.
Rồi hồi nãy có Bảo Khanh muốn hỏi gì nữa không?
Dạ anh Bảo cho em xin thêm ý á, là cái câu này là anh Đức anh nhắc cho em cũng mấy ngày trước, là em nói là giống như chia sẻ cái vấn đề mà lo lắng, thì cái quán thông, cái chữ quán thông mà của anh Bảo nói là khi mình đạt được quán thông thì mình sẽ đạt được cái thanh tịnh. Vậy khi được cái thanh tịnh thì thầy nói là gặp việc giải việc, mình được cái thanh tịnh thì lúc đó mình gặp việc giải việc, chứ mình không có còn phải như là bình thường là mình cứ cái việc mình cũng hay lo lắng trước, hay là chuyện chưa tới mình lo là không đúng. Em chỉ muốn nhắc đúng cái câu gặp việc giải việc là thanh tịnh.
Thì cái đó là cái cách sắp đặt của mình giải quyết công việc, là mình không có lo là mình tới mình làm, còn nếu mà cái chuyện gì mà mình muốn nhớ thì mình đừng nó bắt cái vía nó nhớ, mà mình ghi ra. Mình ghi nó ra thì cái vía nó không có phải bị bận biểu gì cái nhớ nó. Nếu mà mình không ghi ra thì nó phải nhớ hoài. Còn mình ghi ra sẵn thì mình biết tới giờ đó là nó, bây giờ mình có nhiều phương tiện gian minh, mình muốn nhắc nó thì tới giờ nó reo lên, là mình biết giờ đó mình có chuyện gì phải làm, thì mình biết rồi, mình không có phải để trong cái đầu của mình.
Em có ý kiến anh Bảo?
À.
Thật sự cái chữ quán thông này nó tới 1 tiếng 46 phút em có đưa lên rồi. Nếu mà đi theo trật tự của nó cao lắm, từ thấp tính cao chứ không phải đi cái ảo như vậy đâu. Nhưng mà cái này mình không có làm đề tài chính cho nên không có nói. Nhưng có một điều á, như hồi nãy anh Bảo có nói là cái lặp lại trật tự á, mỗi người có cái trật tự khác nhau. Em nghĩ là mỗi người có cái trình độ khác nhau thì cái trật tự của họ cũng khác nhau. Đối với bản thân em á, cái trật tự của em nó cũng khác. Ví dụ như em làm việc gì đó trong ngày đó, trước khi bắt đầu em đi làm á, là một cái list dài vậy đó, em phải làm ABC 1 2 3 4 vậy, xong làm cứ in ra rồi mang tới sở. Rồi khi về nhà cũng vậy, trước khi em ngủ em cũng đánh ra một cái list dài vậy đó, rồi để lại nhà cho công việc nhà như thế nào, khi em về thì em kiểm tra lại. Cho nên cái trật tự của mỗi người á là do mình tự thiết lập. Như vậy nó không có quên được, tại vì mình không có nhớ nhiều thứ được, tại vì em cái memory của em nó cũng không hết tốt, cho nên em chỉ cho nó vô một cái list để cho mình nhớ được mình sẽ làm cái gì, và mình cái gì đã xong, cái gì chưa có xong. Chứ một lúc mà em làm quá nhiều việc mà em không có cái sự trật tự của mình á, nó cũng sẽ lẫn lộn với nhau, và chắc chắn một điều là sẽ không, mọi thứ nó không có đi theo như mình nói là quán thông như mình muốn.
Không có đi tới cái tịnh được, tại nó mất trật tự.
Mất trật tự là khó lắm, người nào mà không có cái sự trật tự khó mà đi tới những cái điểm đó lắm. Nhưng mà em nghĩ những người này nè, những người mà em nhìn thấy nè, em chưa có thấy trong cái video này, nhưng mà em nhìn thấy đầu tiên là ông Đức chồng của Bảo Khanh ổng không có mất trật tự, ổng không trật tự, ổng không làm được cái gì của ổng đâu. ha, anh Bảo cũng là một trong những người đó, là trật tự của ổng, rồi Tú nữa, những cái trật tự đó phải có, những người đó là những người trật tự, mình nói là điển hình đó nha, chứ còn những người khác nó cũng có những trật tự của người ta, cũng như anh Tư anh có những cái trật tự riêng của ảnh, nhưng mà ảnh phải có cái trật tự.
Thì ông thầy hồi xưa ông đi làm cái trật tự ông là gì đó, ông khỏi mất công nhớ biết không?
Đó ghi vô cái cuốn ghi âm đó.
À, ông ghi âm hết, có gì ông nói trong đó hết là thâu vô rồi. À, ông bật ra là biết ông có gì phải làm rồi phải không?
Ông, ổng
quay chị lên xem phán đối cái vụ mà chị nói chị không có trí nhớ, chị không kém nha, trời ơi trí nhớ chị vậy mà chị cho kém mà em lễ gì trời. Chị cũng nhớ chị
tại vì chị không muốn để vô những cái chuyện không cần thiết.
Chứ đừng nói trí nhớ kém, trí nhớ chị mới kém.
À, muốn để muốn dành cho trí nhớ bên đây thì phải bớt, đừng có cho nó nhớ nhiều chuyện quá nó loạn phải không?
Tại vì ông thầy ông ông thầy ông thâu là ông thâu lại cho thư ký của ổng, rồi ổng cũng nghe lại chút xíu, nhưng mà ổng thâu lại đem biết ở ngày mai ổng làm gì gì thì ổng để lại cho thư ký ổng biết, rồi ổng mới sáng thức dậy ổng thiền ổng quên hết rồi thì ổng coi lại cái đó, ổng cho ổng mà ổng cho thư ký ổng nữa chứ không phải cho ổng không.
Ừ, có trật tự đó.
Có trật tự, cũng là một người có trật tự.
Rồi giờ tới qua
chị anh đi cho em hỏi là hồi nãy chị dạ. Nói là em là Hồng Đức đó.
Uh-huh.
Hồi nãy chị Alice nói là em có trật tự là sao, em chưa có hiểu. Tại
em là gì bây giờ, nhà em là gì nói đi.
Dạ
em là gì,
nghề gì dạ. Anh nghề gì?
Em làm nghề gì hả chị?
Đúng rồi.
Ồ dạ em làm, em cũng làm giống như là trên computer.
Làm IT hả?
Dạ, IT dạ không phải là giống như IT, mà giống như là em làm trong cái chỗ làm là nó họ design ra cái software để cho những cái bank với lại credit union họ mướn họ sử dụng á. Em làm trong cái khâu là form mapping, có nghĩa là khi mà người ta lên trên online người ta đánh đơn đồ vô á, thì đánh trên cái PDF á, thì em map những cái điều mình ta đánh lên trên cái PDF đó.
Ừ.
Dạ, em cũng không phải
IT đó.
Cũng một phần cũng IT.
Đó, đúng là kỹ thuật là phải kỹ tỉ mỉ lắm, mà cái tỉ mỉ là cần cái sự trật tự thanh tịnh chứ không có đâu có ra được.
Dạ, nhưng mà có một cái là em giống như nãy chị Ali nói đó, là em ngược lại với chị Ali là em là lại là không có, em không có thích sắp xếp cái gì trước hết á. Giống như là cái gì á là em khi mà một khi mà em sắp xếp trước đó, ngược lại là em lại làm không được. Cho nên giống như nãy chị Ali nói là mỗi người mỗi khác, là em đồng ý là em làm giống như là tới đâu em làm tới đó thôi, là chứ em sắp xếp trước là em làm lại là bị hư. Dạ, nó ngộ vậy.
Nhưng mà trật tự của mỗi người đó phải có chứ, thầy có nói mà trật tự mỗi người đó có, nhưng mà tùy theo cái trình độ của người đó. Tùy theo cái căn cơ, tiền căn hậu kiếp của người đó, cái trật tự đó phải có chứ.
Chị ơi, anh Đức anh không có lo gì hết chị ơi, có mình em lo không à. Ở nhà mỗi
có lần người lo này.
Có em người lo cái ảnh nói lo làm chi, tới đâu giải quyết tới đó, em nói ảnh là ảnh ngồi yên một chỗ.
Mày dĩa lo nhiều hơn.
Dĩa lo.
Dạ, chị Lisa nói phụ nữ mà lặn vậy đó, em chị nói là em thấy giống đó, em nghĩ đàn ông không có lo chị ơi. Sorry, em nói mê quên được cái nóng bịch. Thường thường phụ nữ là giết trước, làm trước không à. Mình phải plan trước mới được chứ. Bắt bài tịch, để nó tính nó đâu, em không phải lắm, nó phải tánh của em. Chắc Bảo Khanh cũng giống vậy, bữa này ba chị em mình đó, em nghe thấy giống.
Có chị ở bên Canada
không? Nàng dế phải lo là đặng...
Bà dế phải lo, đúng rồi, thầy nói bà dế phải lo. Ông chồng không muốn gì. Ông chồng muốn cái gì á, bà dí ba lo chết luôn á.
Trong cái clip ở bên Montreal đó, có một cái chị đó, em không có nói tên ra, chị có nói cái chuyện này, nhưng mà em không biết em ghi là cái gì nên chưa cho nghe, cũng có nói như vậy đó. Sao cái ông kia, ổng cái đầu ổng đâu có nhớ gì đâu, mà tại sao mà con phải nghe lại ổng. Thầy nói thì tại vì nó có trật tự, nó có thanh tịnh, nó cao hơn con. Cái biết là để em kiếm lại. Cái chị này cũng nổi tiếng. Cũng hay la một chập.
Nhưng mà em biết là đàn ông là xuống đây là giống như là nghiệp họ nhẹ hơn mình, vậy mà họ mới làm đàn ông ha chị ha. Còn
đúng rồi, có cái bài thơ đó bảo.
Mài khai nam thì dương điển khai minh hả? Nữ thì dương điển hợp tình quá xanh. Nữ thì âm điển hợp tình quá xanh.
Em bài thơ đấy nhưng mà em có nghe thấy thầy nói thì là nữ đã bị giảm 50%.
À, giảm 50% về cái sức, về ý chí.
Ý chí
như nhau nhưng mà...
Thầy nói là nó muốn lật đổ ông trời nhưng mà cái sức khỏe thì giảm 50%.
Sức là bị giảm rồi cho bớt không ăn á.
Thầy anh nói vậy nghe. Của mình giữ lắm hả chị, chắc kiếm
chứ.
Em biết cái tim mình cũng nhỏ hơn, tim mình cũng nhỏ hơn đàn ông nữa.
Đúng rồi, tim mình nằm cũng hơn đàn ông
thiệt thôi. Đó bởi vậy.
Rồi, duyên lành sẵn có, duyên trời đổ.
Bảo ơi.
Hả?
Bảo đọc lại hai cái câu thơ đó giùm em. Nam thì dương chuyển gì Bảo?
Nam thời dương điển khai minh, nữ thời âm điển hợp tình quá xanh. Thơ của thầy á.
Hợp tình quá xanh.
Thơ của thầy, mà cái thời thầy còn ở bên Việt Nam á, hồi lúc đó thầy làm thơ nhiều lắm. Mà lúc đó thơ của thầy cho mình nhớ nó vô dữ.
Ông nói ông thơ thân thẩn á, thơ là ở đâu, ở cái cõi nào anh Bảo biết không?
Thơ là ở cõi mấy ông tiên á.
Đúng rồi,
mấy ông tiên mới còn làm thơ, tới Phật giới là không có thơ nữa, là chỉ có hào quang phóng rồi.
Không có thơ thẩn à.
Cái gì mà nói về người nữ hồi bộ hồi trước bộ dữ quá thành người nữ hả?
Đó, thì hung hăng á, thì nó mới bớt cái sức lại đi, thành ra yếu rồi, cho vô cái xác đàn bà là nó bị yếu hết 50% rồi, mặc dù ghi
chí bà mình... ơi, em nghĩ phần lớn người nữ, tại vì thấy người nữ có thể là cái phần hồn trước không có lập trường, thường thường người nữ không có lập trường.
Không có nói bậy bạ, anh không có nói được bậy bạ. Không có một cái logic gì hết.
Không có logic.
Thầy không có nói vụ đó, cái đó là mình nghĩ thôi, chứ thầy không có nói cái đó. Thầy chỉ nói là cái hung hăng bớt 50% về cái sức thôi. Nghĩa là họ khiêng bao gạo thì không nổi thôi, người đàn ông thì khiêng bao gạo thì khiêng nổi, mà đàn bà kia không nổi. Thầy bởi vậy thầy nói là đàn bà đòi cái bình quyền như đàn ông đâu có được. Biểu khiêng bao gạo ai khiêng?
Khiêng gạo. Kiên gạo kiên không nổi nhưng mà lo nhiều việc hơn.
Lo tại vì gặp mấy ông, gặp mấy ông làm biếng thì mình phải lo nhiều hơn.
Không biết mấy chị ơi, nhưng mà nhiều khi phụ nữ cũng nắm quyền được mà, cũng như mình không cần làm, mình kêu đàn ông làm cũng có luôn.
Có, là bởi vì cái ý chí đâu có chịu thua đâu, mặc dù cho cái xác yếu nhưng mà điều khiển người ta dữ lắm à. Giữ nó, cái giữ nó vẫn còn nó vẫn điều khiển mấy ông được.
Anh tươi anh là chế
chế mình. Thấy người nam ấy, thấy người nam phần lớn có lập trường, người nữ có lập trường.
Nó bậy.
À, nó bậy đó nha.
Phần lớn là đó là phần lớn.
Nó bậy là không được. Chỉ nó có ý chí là nó có lập trường. Cái người mà có ý chí là có lập trường, mà ý chí nó không thua mình, nó ăn thua người. Ăn thua người à, có người có ý chí, có người không thôi. Người tu là quan trọng là phải dung bồi cái ý chí, phải không? Rồi, bây giờ tới duyên lành sẵn có, duyên trời độ là sao? Là sao duyên lành nào sẵn có? À, duyên lành nào sẵn có?
Duyên tu hành.
Bây giờ muốn tu phải có cái gì mới tu được? Muốn tu phải có cái gì?
Anh nói ý chí đó, ý chí với lại không. Em nghĩ duyên lành là chỉ là mình được người là được, con người cũng được.
Xác người à, con người khó được à. Cho một xác người là cái gì thành đã có rồi. Phật pháp khó nghe nè, mà bây giờ mình nghe được nè, bây giờ mình chịu vô đây mình ngồi nghe Phật pháp nè, chứ nhiều người biểu nghe Phật pháp mà nghe đâu có nổi. Phải không? Bỏ ngày biểu nghe, một ngày nghe một tiếng đồng hồ băng bài giảng thôi, nhiều khi nghe cũng không nổi nữa, nghe cũng vô. Phải không? Rồi Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp mà mình gặp được rồi.
Thứ Phật khó về.
Thứ Phật khó về bây giờ mình phải làm nè. Bây giờ ba cái, mình có hết ba cái rồi đó. Bây giờ mình phải ráng Phật pháp khó nghe, thì mình ráng dạy cho lục căn rằng mình nó chịu khó nghe Phật pháp đi, để nó hiểu đạo nhiều hơn. Thấy không? Rồi, ráng tu.
mình mỗi đêm mình thiền, mình nghe băng giảng của thầy, mình thích thú là mình cũng là Phật pháp, nó nghe được rồi đó.
Nó nghe được, nó chịu nghe là cũng đỡ rồi. Rồi giờ bắt nó tu nữa để nó đi về sư Phật, chứ sư Phật khó về. Rồi duyên trời, cái đó là do trời đổ hết á, ông trời không cho mình đâu có gì. Rồi gì nói đi.
Cái duyên lành á là đầu tiên nãy anh có nói ha, mình có duyên lành có thể xác. Thứ hai là gặp được vô vi. Cái thứ ba là mình học được đạo. Đó cũng là một trong những duyên lành mà thầy hay nhắc.
Thì giờ mình có duyên lành mình mới hội tụ nơi đây nè.
Vâng. Thầy hay nói duyên lành vô cái thuyết giảng mà lúc nào thầy cũng nói duyên lành hội ngộ.
Duyên lành hội ngộ đó, tại sao mà giờ này ở đâu mỗi người gốc mà chịu ngồi lại với nhau để bàn thảo về tu học. Cái đó là cái duyên chứ đâu phải người nào cũng vô đâu. Rồi, duyên trời độ là sao?
Em xin đóng góp về một khía cạnh khác một chút, tức là khi mà mình xuống thế gian này thì tất cả đã có sẵn hết rồi, tức là nhà cửa đường xá có sẵn rồi, cây trái ông trời cũng sắp sẵn hết rồi, rồi là nguyên khí cũng có sẵn rồi, rồi đầu thai cho mình xuống đây là đấy là cái duyên lành sẵn có, mà cái đấy là cái duyên trời độ mới có chứ không phải người thế gian dựng nên được, thì cái đó là do cái sự ân ban của bề trên rồi. Cho cái phần hồn xuống đây là đã sắp sẵn trường học rồi, thầy giáo đã có đủ hết rồi, chỉ đón mình vào học khóa thi thôi, rồi sau đó rồi mình ra trường thôi.
Xuống mà trước khi mà mình ra đời á, là ông trời cũng cho mình trọn gói rồi, ông cho mình vô xứ nào, sống ở xứ nào, lớn lên ở xứ nào, học ở đâu, trong cái môi trường nào, thì cái đó sắp đặt hết rồi. Nghĩa là ở thế gian này á, tại sao mà mỗi quốc gia nó không có giống nhau, mỗi cái nó có cái sắc thái riêng, có xứ giàu, có xứ nghèo, có xứ khổ, có xứ sướng, thì cái đó là cái sự sắp đặt của ông trời rồi. Thành ra khi mà luân hồi á, tùy theo ông cho mình vô cái lớp nào thôi. Cũng như mình là người Việt Nam mà ông gửi đi ngoại quốc là cũng là cái cơ duyên chứ đâu phải là tự nhiên. Mình đáng lẽ là sống ở xứ đó mà ông cho mình đi xứ khác học. Rồi, duyên lành trời độ. Duyên trời độ. Thành tâm tu học tự tâm tự phát.
Chưa anh bảo chưa hết trời độ.
Trời độ gì nữa?
Nhiều lắm.
Trời độ rất nhiều, không có trời là mình tiêu à. Kể không hết mà. Vậy đi nói đi.
Hồi nãy Thanh có nói cái đó là trời độ chứ không phải là duyên lành. Khi mình xuống đây á, hoặc là mình đã sinh ra cái thế gian này á, không phải là mình nói cái phần hồn là mới có ở đây đã có sẵn. Tại mình đã qua 7 ức ni, mình đâu có nói tới là mình đã có sẵn, không phải. Tại cái phần hồn mình phải tính nhiều kiếp, nhiều xương chất thành đống mà, cho nên phải tính từ xa nữa. Chứ mình không có nói là mình ra cái tự nhiên có sẵn, không phải. Mình phải tính từ cái thời điểm mình từ hạt cát tới bây giờ, cho nên nó rất là nhiều kiếp. Nhưng mà trong cái trời độ đó thì có cái thầy hay nói là thầy trời độ cho mình thanh khí điển, thầy độ cho mình cái hoàn cảnh, thầy độ cho mình trời độ cho mình cái lúa gạo, cái chết mình cũng được nữa, cái chỗ chôn mình cũng được nữa, mình cũng được trời độ nữa. Nói chung là trời độ cho mình nhiều thứ để cho mình học hỏi tiến hóa. Nhưng mà có cái đặc biệt đó là trời trao cho mình cái pháp, trời độ cho mình cái pháp. Vậy pháp mình ở đâu? Có dính tới cái câu hỏi của Thành.
Cái pháp nằm ở đâu hả?
Pháp mình ở đâu?
Ở đâu là ở thế gian?
Pháp ở đâu mà có?
Ở đâu mà có cái pháp hả?
Đúng rồi. Cái pháp thì đâu mà có?
Như mình muốn phải không chị? Mình muốn, mình giống như cái tâm mình nó thiện thì mình được phải không chị?
Cái pháp vô vi mình từ đâu mà có?
Xin lỗi chị hỏi câu đó.
Cái pháp vô vi của mình ở đâu mà có hả?
Đức ông Tư hả?
Đức ông Tư ở dưới thế gian đó. Ở dưới thế gian đó là Đức ông Tư truyền lại cho Đức ông Tám. Rồi bây giờ ai truyền cho Đức ông Tư?
Di Đà.
Rồi, đúng rồi đó. Hỏi rồi đó.
Đức Di Đà truyền cho Đức ông Tư.
Rồi, chứ pháp là của ai?
Pháp của ai mà ông Di Đà ông truyền lại cho ông Tư? Ông Di Đà.
Ủa, thầy có nói là của thượng đế có pháp chứ còn ông Tám
là lục tổ huệ năng.
Của tổ. Yeah.
Pháp.
Của tất cả những cái phương tiện là do ông trời, thành ra tất cả những cái pháp là do ông trời. mà truyền xuống thế gian là do ông Di Đà truyền cho ông Tư, thì mình mới ra cái pháp tu vi này, phải gì không?
Dạ đúng rồi.
Không, cô An có nói lục tổ huệ năng kìa chị.
Không phải, cái đó không phải. Cái đó không
lục tổ huệ năng là cái khác nữa, không phải lục tổ huệ năng.
Ông thành thiền hơi tổ của thiền thôi.
Ông tìm ra cái gì biết không?
Ông cũng là Nam Mô Di Đà Phật nhưng mà ông là tổ của thiền.
Ông nguyên lý
tiểu thiên địa hả? Tiểu thiên địa.
Dạ.
Ông tìm ra cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ông Tư á là mới tiếp tục cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà ông thầy á ông khai thác nhiều hơn nữa. Đó, nếu mà nói về cái Nam Mô Di Đà Phật, nói tới lục tổ Việt Nam phải nói tới cái Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật thì qua ông Tư rồi tới mới tới ông Tám. Rồi lúc đó mới ông Tám mới giảng nghĩa rộng rãi hơn nữa. Ông Tư chỉ nói ngắn gọn thôi.
Nha. Rồi giờ bây giờ em cho nghe cái lý này của thầy nha, cái chút xíu.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư mướn, ông Tư có duyên tu trong khổ, thức tâm và tình cờ Phật cứu Ngài. Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp có trên trời đem lại cho tất cả mọi người. Chuyện của trời là chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp đó không phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người mà bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm. Mất phạm. Làm sao các bộ mất cái bổn chánh, nhân loại mất phương. Thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu được bị đọa. Hoặc làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm. Thế là cái chuyện đó là học trời mới là ứng dụng trên cả mọi người. Cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có thể. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng sạch. Không phải dành riêng cho một nhà, dành cái pháp này mới được chúng ta mới trở lại thành chứng minh. Khi mà các bạn tu đúng rồi thành tựu thì tự nhiên nó đi chứ đâu còn phải xuất khẩu, muốn xuất khẩu nó mới đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi, từ đâu đến sẽ về được chỗ đó, chẳng bao giờ thất lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp dễ lợi. Chúng ta cần gì cứ được lưu thanh, được cái ô tạp thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bắt chuyện bất chấp chuyện thế gian không nên chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu cho hồn pháp luôn nó giải ra từ từ thấp không nên đi.
Dạ ha, pháp vô vi là của ông trời chuyển xuống ha.
Ông Tư đem xuống.
Tư là nhà ông học từ ông Đức A Di Đà. Tại sao cái câu mà Thanh hỏi á, Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa là sao?
Bí rồi chị ơi, chị nói đi.
có em chị nghĩ Thanh có nghe, cái đó chị có đưa lên rồi.
Tức là ông Di Đà truyền khoa, nhưng mà ông Thích Ca là cái ông thầy có nói cái gì em quên rồi, tức là thi hành.
Thi hành là ông Di Đà. Thi hành chứ không phải là
tổ là người sáng.
Rồi. Sao anh Tư?
Cái đó là Thích Ca Mâu Ni là đấy, người là coi như là sáng tạo lập ra chứ. Di Đà là truyền khoa mà. Là người thi hành thôi mà. Thích Ca truyền đạo.
Truyền đạo. Tại sao nói là Thích Ca truyền đạo? Thật sự đó, mình nói thêm chút xíu nữa ha. Trong cái đạo Phật đó thì nói ông Thích Ca là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, là ông Phật của tất cả các ông Phật, ông là ông cao nhất. Thì ông là cái người truyền đạo Pháp. Những cái thời xa xưa mình không biết mấy ngàn năm, mình theo Phật lịch thì nói là 5.000 năm gì đó mình không biết, nhưng mà ông thầy nói là tại người ta ghi tới chỗ đó thôi. Nhưng mà ông tu rất là lâu. Thì cái Phật Thích Ca đó, thầy nói là truyền đạo là tại cái thời đó đó, ông Phật Thích Ca đem cái đạo Phật xuống thế gian. Cho nên khi mà ông truyền cái đạo Pháp đó đó, ông không có để cái Pháp lại, là tại vì khi đó không có đủ cái phương tiện. Thầy nói là không có đủ cái phương tiện, cho nên ông Phật Thích Ca không thể nào truyền cái Pháp ra. Tại vì nãy thầy có nói nó tam sao thất bổn á, viết lại đâu có đúng. Cho nên cái Pháp đó, cái thời điểm đó nó không có đem cái Pháp. Thì khi ông Đạt, ông Phật A Di Đà xuống truyền lại cho ông Tư á, thì ông Tư mới ghi chép kỹ lưỡng để truyền lại cho ông thầy. Thì đó cái thời của ông thầy đã đạt tiến bộ rồi, cho nên mới có hình ảnh cho mình á. Cho nên mới nói là Thích Ca thì truyền cái đạo Pháp, nhưng mà không có truyền cái Pháp, cái truyền cái đạo, nhưng mà không có truyền cái Pháp cho mình. Chỉ có ông Thích Phật A Di Đà mới truyền cái đạo, truyền cái Pháp cho ông Tư, thì ông Tư mới truyền lại cho ông thầy mình, thì mình mới có cái Pháp đó. Chứ không thôi thì nói là Thích Ca truyền đạo Pháp luôn rồi, đạo truyền luôn rồi, không phải là ông Phật Di Đà, mà có công của ông Di Đà dinh đạo trong đó. Cho nên mới nói là ông Phật Di Đà là cái người truyền khoa lại cho ông Tư, rồi ông Tư truyền lại cho ông Tám, là ông thầy của mình đó.
Rồi,
cảm ơn chị Ailey.
Dạ.
Đó.
Không, cái câu đó nói mà ai cũng nói mà không có hiểu tại sao nó, ủa tại sao mà ông thầy có giảng mà giảng không có hết đó. Thì thầy có giảng nhưng mà phải nghe hết nhiều chỗ thì mới biết được tại sao nó như vậy.
Nghe dữ lắm à, Ailey này nghe dữ lắm à. Hả? Ailey này nghe mà nghe mà thâu, thâu vô nhiệt lắm mà có chỗ để chứa dữ lắm à.
Yeah. Alice truyền lời ha. Yeah, Alice truyền lời của giáo sư với thầy.
Có cái ổ cứng này dữ lắm mà.
Anh bảo không phải, không phải chị. Anh bảo.
Cái gì anh
thôi bảo. Hai người đi, hai người truyền lời. Ý em nói à, Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa, và em thêm là Alice anh bảo truyền lời.
Đọc cái text. Chị viết text cho chị đọc cái text thì có. Cái đó có bằng chứng.
Tóm tắt hả? Tóm tắt rồi đọc lại hả?
Tóm tắt. Giờ một tấm ra được.
Những lời hay ý đẹp nhất của ông thầy đem ra tóm tắt là
cái này cũng có nhiệm vụ đó, chứ đâu có người nào làm nổi đâu. Nhiệm vụ.
cái này gọi là sứ mạng.
Em khi em nói anh bảo bây giờ em sắp hết cho anh bảo rồi đó, bây giờ anh bảo chỉ cần viết là cách khác cho em đọc thôi. Bây giờ như chị sắp sẵn hết rồi phải không, giờ nó anh bảo viết giùm cách khác lại cho em đọc.
Và không biết viết bao nhiêu rồi, đừng có kêu làm cái chuyện đó.
Đâu có viết đâu, chỉ ghi lại thầy nói thôi mà.
Đã vậy còn bà còn kêu mình đọc đi nữa nha. Tôi đọc không ai nghe đâu, bỏ chạy hết à.
Không, em có nói là bây giờ anh bảo có đọc đi, chắc chắn là cái số nó chạy nhiều hơn. Thế anh nói thật vậy đó, ông vải có mấy bà vô nhiều hơn thì có.
Không chị đúng rồi, khi mà mình nói cái gì là giống như là mình phải có cái lời mà giống như là dễ vô lòng người ta đó. Thì em nghĩ chị với anh Bảo thì có nói được có giống như là nó dễ nhập vô lòng. Cái đó phải có đầu tiên. Chứ nhiều khi nói mà chối tai, nhiều khi người ta cũng không nghe. Nhưng mà cũng may mắn là hai anh chị nói giống như là nó dễ nhập vô lòng á. Dễ nhập vô cái tâm người ta đó. Là cái đó cái điều thứ nhất. Em nghĩ điều chủ yếu là phải có. Em nghĩ hai người ai đọc cũng được. Nhưng mà chắc anh Bảo, ý anh là đó để cho chị làm là cũng được mà. Miễn có ai làm là được rồi.
Cái giọng
anh Bảo đọc được mà biết sao, tại cái voice của anh Bảo bị khàn khàn.
Ờ đúng rồi, bị khàn khàn có đọc được.
Anh bị cái voice anh bị khàn khàn.
Không có được thanh á.
Không có tròn.
Ờ không có tròn thì nghe không có thoải mái lắm.
Không nhiều khi mấy bạn nghe phê phê sao.
Có rồi. Cái giọng một ồ ồ nó bị ồ á.
Ok tiếp tục ha.
Rồi tiếp tục câu chót đi. Câu chót thành tâm tu học, tâm tự phát. Thành tâm tu học là làm sao? Có ai giải nghĩa chữ thành tâm tu học là làm sao? Làm sao biết mình thành tâm?
Cái này mình cũng nói luôn, mình cũng đã thảo luận rồi em nhớ.
Dạ, không ai nói thì Tú nói đi.
Dạ, ôm thì em nói là thành tâm, có nghĩa là khi mình làm một cái việc gì đó là tâm trí mình phải để vô, chẳng hạn như ví dụ mình khi mà mình lại ký cũng vậy nha, mình cũng lại ký, tôi lại là cho có lệ là không đúng rồi. Như là thành tâm là khi mà mình lại ký mình phải giống như là mình hiểu nè, mình nhớ là một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ, ví dụ vậy là mình, rồi mình phải cái đầu mình giống như là bao giờ mình cũng phải chúc đầu để giải trừ, giống như là tất cả những gì mà mình hiểu được đó là khi mình làm mình phải nhớ cái đó, chứ đừng có đang lúc lại kiến mà mình nhớ chuyện gia đình hay nhớ chồng nhớ con, ví dụ vậy. Nên nó thành tâm là tất cả những cái một cái nhất cử nhất động của mình là điều mình phải hiểu được là mình đang làm cái gì,
tập trung nha.
Dạ, tập trung nữa,
để cái tâm mình vô đó ha.
Đúng rồi, phải chú tâm là toàn tâm toàn ý vô cái việc mình làm,
cũng như ngồi thiền định là phải tưởng về sự vật phải không?
Dạ dạ đúng rồi. Chị Lan định nhắc luôn là đúng, anh bảo em có coi lại những cái băng thiền định với pháp luân thường chuyển là trong suốt cuộc thiền là mình phải cái giờ ngay chỗ giữa trung tâm chân mày. Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng confirm lại với lại băng của thầy. Dạ, cảm ơn anh.
Lâu lâu phải coi lại băng thầy là vậy để cho mình nắm vững cái pháp nha.
Dạ. Trời.
Là bây giờ thành tâm Mary có gì nói không?
Dạ để em cho nghe trước đi ha.
Quyết tâm mình thành,
yeah.
Mình tưởng,
yeah.
Thì nó phải nhẹ,
yeah.
Cho nên người tu vô vi phải thành tâm nghiên cứu rõ rệt đường đi của chính mình,
yeah.
Chắc chắn tiến qua nhanh,
yeah.
Nhẹ,
yeah.
Trước khi tôi tu ông Tư nói như vậy, nên bạn sau này bạn thấy cái gì thấy gì vui vậy. Tôi nói ông già nói dốc, tôi mắc phàm làm sao thấy gì thế tivi. Nhưng mà ngày nay một cuộc điện đàm khắp thế giới thấy mặt mọi người hết. Khi mà tôi nói có người nào mà có nạn mà tôi nhấn mạnh vô đó rồi qua bữa sau là nó nhẹ. Bây giờ tôi mới xin ông tôi nói đúng. Tôi không thực hành làm sao tôi nói đúng.
Này, có thêm cái ý nữa ha. Trong cái ý thành tâm em có chỉ có hai cái thôi. Một cái là thành tâm là phải nghiên cứu rõ rệt cái đường đi của chính mình. Cũng là một cái thành tâm. Rồi thầy nói thành tâm luyện đạo mới đủ chân như. Cái đó cũng hay lắm mà thì cái tới dạy mà em không có cắt.
Ở trong mấy cái bài nhạc thiền ca vô vi nó có hai bản nó nhắc tới chữ thành tâm đó.
Ừ, cái gì ta quên rồi.
Thành tâm hướng trọn chân lòng.
À.
Còn dị thương.
À, giờ có cái bài hãy thành tâm gì đó nữa.
Hãy thành tâm tự cứu gì đó của thành tâm.
Hãy thành tâm cái gì đó các bạn, đó cũng là một bài.
Hãy thành tâm tự cứu là gì đó, bolero, bài bolero.
Cẩm Tú ban văn nghệ mà không thuộc ha.
Dạ lâu quá em nghe băng giảng này không, bây giờ em hết nghe băng ca nhạc.
giải nghệ ca hát à?
Giải lâu, dạ em nghe băng thầy. Mà chỉ có thầy bắt. Anh đã cho anh hỏi Tú, chị có thấy hơi lạ là tại sao Tú không có nghe nhiều chú đạo vô vi, tại vì Tú là người... Em nghe nhiều mà, em nghe nhiều, nhưng mà chị biết không, em theo cái chủ đề, chẳng hạn như ví dụ nha, như bây giờ chị cho em thêm cái trí huệ tâm đó, em có nghe mà chị giống như chị mới ra hai cái băng mới là giờ Phúc Long Trung Hiền tuần trước đã nói rồi, với này kia này chị cho Hiếu Thảo em có nghe em coi hết rồi đó. Ủa chị không thấy em subscribe hả? Chắc có mình em ở Hawaii thôi, chị có coi không, em subscribe chị luôn. Em subscribe luôn á.
Tuần này
bao nhiêu mấy ngàn, hình như khoảng giờ là khoảng 700 hay là mấy ngàn, hình như mấy 4-5 ngàn gì, coi cái bài của chị cũng có coi á.
Không, bây giờ biết không, tuần này tụi YouTube nó mới gửi cái thơ nó chúc mừng.
Đó đấy, cho em nói là phải có bao nhiêu ngàn người nó biết, view là anh được.
Biết bao nhiêu không? Biết bao nhiêu,
bao nhiêu? Nó
chúc mừng không?
10, anh lên yellow, anh lên bạc hay chưa, hay là anh lên
10 ngàn? 10 ngàn nó mới
ngàn.
Dưới là không tính đâu, dưới là
10 ngàn, dạ.
Khi mà nó nói, nó coi mình cũng như là anh hùng của nó là phải 10 ngàn trở lên.
Dạ.
Thì bây giờ suối đạo vô vi đã vượt tới 10 ngàn rồi.
Bây giờ chia 5 năm đi hết đúng ha, chia 5 năm. Dạ, dạ.
10 ngàn subscriber rồi đó. Còn nói về, cái view là 3 triệu mấy rồi, hơn 3 triệu 300 ngàn rồi.
Lên triệu là cũng có được cái level nào em biết.
3 triệu, hơn 3 triệu mấy rồi, 3 triệu 300 mấy chục ngàn rồi.
Quá trời.
Mới trong vòng có 3 năm mấy thôi.
Vậy nó cho tiền mình không, anh Bảo?
Mình đâu có cho quảng cáo đâu mà lấy tiền. Mình cho quảng cáo là có tiền hay, nhưng mà mình đâu có lấy tiền.
Tưởng nó cho tiền mình lấy tiền.
Nếu mà mình làm, cho mình mua, nó quảng cáo
mua máy móc về cho tốt lên.
Không, mình cho nó quảng cáo đi, nó cho tiền liền á.
Thôi không có cần đâu, em
đăng tải quảng cáo vô.
Em đâu đừng nên, cái đó là không đúng với cái đường hướng của thầy nha. Cái đó mình là lợi dụng, em gọi là gì, trục lợi. Ừ, lấy đạo.
Đó là lấy tiền đó mua máy móc cho Eli làm cho tốt.
Vậy không, nếu vậy anh donate đi, anh donate.
Chết cha. Đi gài rồi, đi gài rồi, đi gài rồi.
Ai
gài. Đi gài rồi. Là lỗi nghịch gì bị gài rồi.
Nói là chị muốn nó gài rồi.
Trời ơi, nó cho tiền cái đem bỏ vô quỹ cứu khổ ban ưu của thầy.
Trong cái quỹ đó giờ cũng nhiều, anh Thăng cũng không cần. Anh em biết là vậy đó. Em biết con số luôn rồi, không có nói gì à. Anh không nói cho em biết. Không cần anh, không cần. Như mình tự mình phát tâm đó, nếu mà anh muốn giúp thì mình cứ làm. Nhưng mà em nghĩ mà nếu mà mình bỏ quảng cáo và anh bảo với chị Ly làm đúng đó, mình không cần mấy cái đó. Yeah. Như là để tự tâm phát là một, với lại là mình không có.
Nghĩa là vừa
đúng rồi,
suy đạo vô duy là không có quảng cáo nè, không có comment nè, không có comment.
Quảng cáo vô là đứt điểm đâu được.
À, muốn nghe, muốn nghe thì nghe, thích thì nghe, không nghe thôi, chứ không có comment bậy bạ.
Không, mình không có cho chuyện, có cho cái gì hết á. Chị lên bắt đầu làm mà chị không cho cái gì phát biểu gì hết, tại chị làm cái gì cũng vậy, chị không có thích phải phô trương, cho nên đâm ra lúc đó không có ai biết nó. Rồi tự nhiên anh Minh Đoàn ổng thấy, ổng copy cái link á, ổng để em gửi cho mọi người á. Chị nói trời, anh Minh Đoàn ơi, anh gửi mọi người mà copy xấu quá, để em gửi giùm cho, chứ còn thật sự chị không có quảng cáo, không có gì hết đó. Ai biết thì vô coi à, chứ không có cho quảng cáo, và cũng cho không có cho.
Dạ đúng không, anh chị làm theo cái đường lợi em rất ủng hộ, rất đúng luôn á. Đừng có sai, đừng có sửa gì nữa hết, em thấy gì được rồi, cứ để ai thích thì vô. Yeah. Rồi YouTube nhiều khi đó là cũng như là gọi là gì, anh giống như là làm cho mình hoa mắt hả. Bây giờ hay quá, bây giờ tôi muốn tặng anh cái này cái kia, là cũng phải coi chừng á, có nhiều sợi dây nó liên hệ rồi, giống như là mình sẽ không có làm đúng cái đường hướng của vô vi nữa. Dạ, em thấy là em rất là ủng hộ, hiện giờ là ok. Đừng có sao vậy đó, ý của em.
Nhưng mà chắc là không. Dạ, dạ. Anh Tú không có nhớ nhiều bằng Khanh, thấy Khanh nhớ nhiều hơn.
Đó, bởi em là em, tại vì bây giờ là em nói cái trí nhớ của chị, mà chị nói chị còn tại hơn là em. Em biết em ở cỡ nào. Em chắc âm luôn quá vậy.
Rồi mà nghe viết nó cũng vô à. Mỗi tuần mà mình nhai tới nhai lui vậy nó cũng vô à. Bây giờ mỗi tuần là nhiều lắm đó chứ. Tuần nào cũng vô hết trơn mà.
Dạ đúng, em cũng cho nó tự điên nó vô, rồi nó vô được khúc nào nó vô, nhiều khi cái nào mình cần thì nó mới vô, chứ còn giờ kêu em nhớ hết những cái băng như chị cho thì em không có nhớ.
Dĩ nhiên là cái nào nó vô được là nó vô à. Cái chỗ mà mình cho nó có chỗ ở trong rồi, tự nhiên nó có chỗ vô à.
Tại vì khi mà mình nghe nhiều trong một cái clip đó, thì nó gồm có rất là nhiều cái câu trả lời khác nhau của thầy, rồi khi đó em mới rút nó lại, mới hiểu được tại sao thầy nói như vậy. Thì khi chị em đứng ở trên bục đó, em nói được, em có cái lý vững hơn người ta, rồi người ta không có nói em được, tại lý của em rất là vững.
Dạ em cảm ơn chị, chắc em cũng phải từ từ em theo cái đó, nhưng mà chắc của em cũng không push, em không có đẩy nó nhiều, tại vì nếu như nó được thì nó vô cái đó. Nhưng mà nhất cái băng lúc mà em ngồi thiền thì bây giờ em chuyển qua băng số đạo của chị đó, em nghe đó chị, gì giống như là nhiều khi thì em nghe băng, nhưng mà cái kinh A Di Đà chắc em cũng từ em phải nghiên cứu á, đó thì nó cũng còn khó hiểu với em, nhưng mà cái đó nhiều khi em cứ đổi tùm lum hết đó, lúc nghe cái này lúc nghe cái kia, ví dụ vậy.
Cái chịu khó nghe là nó có vô rồi.
Dạ đúng rồi.
Tại kinh A Di Đà đó thì nó cao lắm, tại vì
dạ khó, hiện giờ là chưa phải là dạ, đúng rồi.
Cũng gần hết rồi, nhưng mà Tú nghe được á, mấy người có điển nghe được hết rồi, nhưng mà cái đọc đó, khi chị đọc lại từng chữ đó, mới thấy là nó dễ sợ, dễ sợ lắm. Cái kinh A Di Đà khi nghe là khác nha, khi nghe là thầy giảng giải cho mình rồi, mà khi đọc mới thấy là anh Tư cũng dễ sợ lắm, cho nên cái kinh A Di Đà là của quý của nhân loại mà.
Dạ, yeah. Em chỉ biết được cái thanh lá cần già là cái lưỡi của mình rồi, vậy xong mới được vô được cái đó. Nhiều thứ bởi em
là mật
anh hả? Bảo với chị làm cái dictionary, là làm cái từ điển luôn á, là về những cái từ khó khăn trong cái này gì đạ, em nghĩ chắc sau này mình sẽ giúp được giới trẻ đó. Sau này á, tại vì
Yeah.
Bây giờ cũng có cái từ điển đó trên suối đạo vô vi.org á, nó bắt đầu có những từ ngữ tâm linh cũng nhiều lắm á.
Anh chị làm rồi hả?
Làm rồi nha, có cái từ ngữ tâm linh mà vừa có nghe băng mà vừa có đánh máy luôn nữa, thành ra cái chỗ nào nghe không khó nghe đó mình cũng có thể đọc được nữa.
Anh nói lại, anh lên suối đạo vô vi rồi anh select cái gì, anh chọn cái gì, anh
bỏ từ ngữ, vô từ ngữ tâm linh vô ngay chỗ cái mục mà từ ngữ tâm linh á, cái mình search.
Dạ đem coi lại coi.
Website chứ không phải YouTube nha.
Thì em vô YouTube không mà. Ok, vậy là phải vô website. Suối đạo vô vi.org hả anh?
Vô trong đó nó có đầy đủ, nó có phương pháp công phu, nó có từ ngữ tâm linh, nó có...
vậy chắc anh chị không thấy em là tự vì em không có vô bao giờ vô cái website của chị, em vô YouTube không à.
Vô website á, nó có nhiều cái từ ngữ tâm linh á.
Rồi, vậy để em đi lại kiếm bài.
Chị nói cho Tú nghe, khi mà YouTube mà em subscribe á, thì là cái đó là khi nào mà em có một cái kênh của em á, thì chị thấy liền, còn không á, thì chị thấy cái tên vậy thôi, cũng không biết là ai.
Dạ là tên là em không có cho, em không có đăng ký cho YouTube, em chỉ có lên, em chỉ subscribe vô chỗ chị thôi, chứ em cũng không subscribe nhiều, nên em chỉ có nghe của chị làm subscribe thôi.
Dạ lên đó mà cẩm tú nghe mấy cái từ ngữ tâm linh á, sao này nói vững lắm á, tại vì mấy
rồi quan hô cảm ơn anh chị,
cái đó là cái cần thiết mà, tại vì nhiều người ta xài chữ mà người ta không hiểu á.
Đó đúng rồi, em là tiếng Việt thì em phải nói em không rành, cũng rành nhưng mà nói cao siêu thì thật sự là em cũng chưa có hiểu rõ.
Thầy khắc nghĩa nhiều lắm á.
Cái hôm mà em hỏi về quán tưởng quán thông là chị copy cái link ở trên đó đó.
Ở trên đó có nói rồi á.
Chị vừa em chị nói là
em có nghe.
Chị đưa lên cái quán tưởng liền, tại vì cũng nhiều lắm, chị không có thời gian đưa hết, nhưng mà từ từ sẽ hết. Mà cũng không hết đâu, nhiều lắm, thầy nói thì quá nhiều.
Rồi, tâm tư phát là phát cái gì? Thành tâm. Tâm tu học rồi đó, phải nghiên cứu đủ thứ hết trơn chứ không phải là ngồi đó đóng. Rồi bây giờ tâm
tự tâm chắc không anh tâm tự phát.
Ủa anh Bảo tâm. Ơi, anh nói suối đạo vô vi.org đó, vô cái từ ngữ xem lên không thấy đâu.
Vô sao không thấy? Để tôi vô liền tức khắc này, anh nói làm sao
từ
vậy?
Từ ngữ tâm linh, từ ngữ tâm linh.
Để phải search vô từ ngữ tâm linh hả?
Không, ở trên cái ba trên anh nó có, nó ghi là từ ngữ tâm linh, rồi tới kế bên là mục lục.
Đạo vô vi, anh coi trên cái máy nào vậy?
Phone, anh coi computer, cuối cùng
từ ngữ tâm linh là tới một lục.
Coi sợ nhiều khi nó bị che đâu á.
Không, nó nằm dưới, anh nhìn vô anh thấy có cái ba cái thanh bốn cái gạch đó, rồi đi xuống nó nằm dưới từ ngữ tâm linh, trong đó có chân ngôn đức thầy luôn. Nhiều lắm.
Là cái web đó là suối đạo vô vi.org.
Suối đạo vô vi dính nhau rồi chấm họ. Vô tới suối đạo vô vi chưa? Vô tới suối đạo vô vi chưa? Chấm họ chưa?
Thấy nhưng mà tại không có viết dính nhau, viết rồi.
Dính nhau á, nó dính nhau á. Suối đạo vô vi dính nhau rồi chấm họ.
Dạ.
Anh vô ngay chỗ mà ở dưới cái nó có cái ba dưới, nó có để là trang chủ nè, tiểu sử, hành thiền 6 tháng đầu, hành thiền sau 6 tháng, khoa học quyền bí, thuyết giảng, từ ngữ tâm linh, mục lục. Nó có nguyên cái hàng ở trên á. Ở dưới, ở trong phone nó nhiều khi nó sắp qua hai hàng không chừng.
Thì trong phone thì nó phải xuống, nó kéo xuống.
Thì coi đi kiếm đi, thế nào cũng có.
Dạ.
Rồi,
tiếp tục.
Rồi, cái tâm tự phát là phát cái gì?
Theo em ấy thì
em nói tự tâm đó anh. Oh yeah, sorry, go.
Theo em là phát triển cái điện năng của mình ấy, phát triển càng ngày càng lớn rộng ra.
Điện năng càng ngày càng lớn rộng ra. Cẩm tú muốn nói gì?
Em chỉ nói tự tâm phát thôi á. Tướng do tâm phát thì giống như là tâm tướng
tự tâm. Tâm phát. Nữa. Phát gì nữa? Khi mà mình thành tâm tu học với cái tâm mình tự phát ra cái gì nữa?
Phát đó. Anh Bảo nói đi, chị Liz nói đi.
Đây,
thầy mở trí tuệ có nói trong thầy nói tự phát là tự mình khai mở lấy chính mình, rồi phát triển lấy cái gọi là phát triển được cái chân tâm của mình, và tối cuối cùng là phát sáng.
Phát sáng
cái hào quang.
Hào quang rồi từ quang.
Cao lắm mấy cái đó là ông thầy không á, ông thầy nói ông thầy không á.
Nhiều khi ông nói ông không á.
Nói ông thầy không á, mình tưởng mình á.
Khổ nhận à.
Mình tưởng mình chứ.
Rồi bây giờ hết 4 câu rồi, hết giờ rồi, vậy các bạn còn gì đóng góp trước khi chia tay không?
À, em có nói hồi nãy cái này là cái bài này là nó nói nhiều về cái tâm tánh. Thì cái này em có một cái này em mới nghe, em nghe thấy vui lắm. Em đố mọi người ý tiên như thế nào và ý phạm như thế nào. Cái này có đưa lên rồi. Em nhờ em nghe lại ý tiên và ý phạm.
Ý tiên với ý phạm hả?
Ừ.
Ý tiên với ý phạm khác nhau chỗ nào hả?
Ý tiên thì sao và ý phạm thì sao?
Em nghĩ ác ý là chắc là ý phạm phải không chị? Nếu mà mình chuyển cái ác ý đến người khác có thể là phạm. Còn cái ý tiên là bao giờ mình cũng nghĩ đến cái sự thanh á.
Thanh nhẹ hả?
Dạ, thanh.
Đúng không Eli?
Nói đi, nói trước đi, nói trước đi.
À, nói nữa hả chị? Em phát triển theo cái ý của em hả? Hay là đúng, vậy đúng, là đủ rồi?
Nói thêm có cái gì khác gọi là ý tiên không?
Thanh nhẹ là gì nữa?
À, thanh nhẹ rồi gì nữa, giống như là mình có ý xây dựng đó, cái ý của mình là muốn xây dựng người khác, chứ mình không có ác ý là mình muốn hại người
đúng
ta.
Đúng rồi, cũng đúng đó. Thanh có không? Đức có không? Chị Hồng có không?
Theo em thì ý tiên thì bên khối tiên ấy là người ta chỉ có phục vụ thôi, làm việc nhiều lắm. Thầy
đúng rồi, đúng một cái rồi đó, hay quá.
Phục vụ thôi.
Đúng cái rồi đó.
Là gì nữa?
Chị Hồng, Tú còn ý này nữa không? Tiên là sao?
Tiên là nhẹ á chị.
Đúng, nhẹ thì nhẹ rồi đó.
Nhưng mà ý em nói ở đời, ở mình đang sống ở đời rất là làm ở cách nào? Cũng... Ok, thôi em hỏi lại làm cách nào để mà bao giờ mình cũng có ý tiên trong đầu.
Chứ có người có ý tiên chứ, cái này có nha, cái thực tế có.
Giúp đỡ và xây dựng cũng là ý tiên mà.
Yeah.
Ý tiên đó, xây dựng lại cũng là ý tiên đó.
Tiên thì có hai khối ạ, thiên tiên với lại địa tiên.
Không, mình nói ý tiên là ý tiên ở đời mình, như mà thầy nói là người đó là ý tiên, thầy nói trong cái bài đó hay lắm, thầy là ý tiên.
Người đời mà có cái ý tiên.
Có chứ, cái này có chứ.
Rồi, thì đi nói đi.
Rồi, ý tiên là phục vụ trong nhịn nhục. Ý tiên nó có cái đó. Thế mà có chửi mắng gì cũng phải nhịn nhục thì ý tiên. Còn ý phàm là so đo ghen tị. Ha, tại vì ý tiên thì người ta nhịn nhục, người ta phục vụ, không? Người ta cứ làm, ai la ai chửi thì cũng cứ chịu làm thôi. Người ta nói xấu kệ người ta. Nhưng mà ý phàm là có cái so đo. Làm cái này cũng so đo người làm trước rồi làm sao, tôi làm mấy năm mà cô mới làm, chắc là có so đo.
So đo là ghen tị nha, có ghen tị nữa không?
Có cái ghen tị.
À, có ghen tị nha.
Là có ghen tị.
Ghen tị là ghen tị rồi phải có đi tới sát phạt chứ.
Cái đi sau rồi thầy chỉ nói nhẹ vậy thôi à. Nói nhẹ là cũng mệt rồi đó. Em thấy nói nhẹ mà nghe mệt đó. Nói nhẹ mà nghe mệt đó. Rồi. Còn có thêm một cái nữa là thầy nói cái cõi tiên. Đúng là thầy nói thêm cõi tiên. Thì hôm trước mình cũng có nói là bồng lai tới mình trung thiên là bồng lai tới Phật giới nha. Cõi tiên á, nó còn cái một cái nữa mà em mới nghe là thật sự nó cũng cũ rồi nhưng mà em mới lấy lại đó, thì là thầy nói là trong cõi tiên á còn xưng danh nha, còn ông tiên bà tiên, còn có tình yêu, còn có thơ ca. À, trong cõi tiên nó có cái đó.
Quy cõi tiên nào chị? Cõi tiên nào mà có kinh doanh mà có
xưng danh không phải là kinh doanh.
Nhưng cõi tiên là ở trần gian hay là chị nói là ở trên?
Ở trên trời.
Ở trên á. Cõi tiên ở trên á.
Tầng thấp ở trời, tầng thấp. cần cấp nhất hả? Còn kinh doanh đó hả?
Không, xưng danh đó, chứ không phải là kinh doanh.
À, xưng danh, trời em nghe thành ra chữ kinh doanh, em nói trời, có gì kinh. À, xưng danh vậy.
Xưng danh.
Cũng giống như là về xưng danh là như nè, cũng như đó ông Tư ông nói với lại bà Tư, bà nói với ông Tuyết, bà nói là sau hồi đó bà lít tôi, thì cái ông Tuyết ông nói với bà Tư, ông nói là tại hồi đó bà Tuyết lít tôi trước đó, là cái cõi đó là nó như vậy đó. Còn ông với bà đó, ông dí
ok chị,
đúng ý không, đúng ý không, đúng ý không? Tại bà lý tôi trước, ông Tiến mới nói tôi vậy lắm đó, tại bà lý tôi nên tôi mới rớt vậy đó. Là cái đó là cái xưng danh đó, xưng danh trong ông Tiến, bà dí ông Tiên, bà Tiên, tại vì khi lên đây cõi tiên vẫn còn cái dí ở sau, vẫn còn cái đúng điểm sáng đó thầy nói đó.
Rồi tới giờ rồi ha, khuya rồi, bây giờ mình tạm dừng ở đây cho bạn đạo Việt Nam đi thiền nha.
Cảm ơn rất
cảm
nhiều
cả sự đóng góp và sự gia của các bạn.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn với chị là suối đạo vô vi đó, em thì chị mới thấy được.
Chào anh Bảo, em chào các anh chị.
Dạ.
Chào anh. Bye bye.
Chào tất cả các bạn đã.
Dạ mấy anh chị.
Dạ, xin chào.
Chị Alice có nghĩa là suối đạo vô vi, một chữ đó ngọt, hai rồi vô là từ ngữ tâm linh ha chị, rồi từ đó chị mới thấy em ha.
Trang chủ.
Bây giờ khi mà xong
em bảo giải quyết được cái việc hôm nãy chưa?
Xong rồi, anh có lên mạng anh tìm cái cách này, nó có chỉ anh làm rồi.
À ok.
Anh làm xong rồi lát nữa anh cho nó lên đó.
Oh, bây em giờ, sợ quá, không mất rồi.
Anh biết cách làm rồi, bây giờ anh hết sợ rồi.
Dạ.
Rồi.
Quang hầu anh Bảo rồi, ok.
Không, hơi tiếc tại vì cái trao đổi.
Cảm ơn, rất cảm ơn. Dạ, bye bye.
Chào cả nhà.
Dạ, sao gặp lại nha mấy chị.
Xin chào
tất cả nhà.